Chương 290, Sa Tinh Tiên Châu chương 290, Sa Tinh Tiên Châu vậy ta đã phát tán tin tức ngũ hành bản nguyên, chắc ngươi biết rồi thì nhất định sẽ đến phải không? Khoe miệng lão giả hiện lên một nụ cười âm lãnh, lẩm bẩm. Đang nói chuyện, phao câu bắt đầu run rẩy dữ dội, rõ ràng là có cá cắn câu, nhưng lão giả lại làm như không thấy. Đợi đến khi phao câu run rẩy càng ngày càng yếu ớt, nghĩ là cá đã vật lộn mệt rồi, lão giả mới nhẹ nhàng giật cần câu, phao câu lại yên tĩnh nổi trên mặt nước. Cứ như thể lão giả đối với con cá tự cắn câu này không hề có hứng thú gì, hắn đang chờ đợi con cá mà hắn để mắt tới cắn câu. Sa Tinh Tiên Châu, một trong 27 tiên châu cấp trung của tiên giới. Diệp Phong khi bước vào phạm vi Sa Tinh Tiên Châu, lập tức biết được nguồn gốc tên gọi của Sa Tinh Tiên Châu này. Sa Tinh Tiên Châu nằm giữa một sa mạc bao la vô tận, và các thành trì của Sa Tinh Tiên Châu về cơ bản đều được xây dựng xung quanh các hồ nước tự nhiên. Bay trên không trung nhìn xuống, những hồ nước này giống như những vì sao lấp lánh trong sa mạc vậy. Thời Quang và Diệp Phong không biết vị trí cụ thể của ngũ hành bản nguyên chi địa ở đâu, vì vậy đành chọn đại một thành trì nào đó rồi hạ xuống. Sa Tinh Tiên Châu khác với các tiên châu khác về cơ bản đều do một hoặc vài thành trì khổng lồ tạo thành. Nhưng Sa Tinh Tiên Châu cụ thể có bao nhiêu thành trì, có lẽ ngay cả châu chủ Sa Tinh Tiên Châu cũng không nhớ rõ. Thời Quang và Diệp Phong đi trên đường phố của thành nhỏ, Thời Quang đang tận tâm làm trách nhiệm của một hướng dẫn viên, cũng có một hương vị riêng. Diệp Phong gật đầu, đã thấy quá nhiều thành trì rộng lớn đến mức không nhìn thấy bờ, giờ nhìn lại những thành trì nhỏ bé này, Diệp Phong lại thực sự tìm thấy một cảm giác đã lãng quên từ rất lâu rồi. Đó chính là cảm giác của một phàm nhân. Trong thành nhỏ hiện tại, rất nhiều người sống như những phàm nhân. Diệp Phong thậm chí còn nhìn thấy cảnh mua rau đã lâu không gặp, đây thật sự là một thứ đã rất lâu không nhìn thấy rồi. Sa Tinh Tiên Châu vì có quá nhiều thành trì, nên tu sĩ và phàm nhân liền ngầm hiểu mà tách biệt ra. Giống như những thành trì hiện tại, về cơ bản là để cho phàm nhân sinh sống. Dường như nhìn ra ý nghĩa trong ánh mắt của Diệp Phong, Thời Quang cười giải thích. Quả là một nơi thú vị. Diệp Phong gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười mà Thời Quang không hiểu lắm. Nụ cười đó rất dịu dàng, trong sự dịu dàng đó, dường như còn ẩn chứa một chút hoài niệm. Thời Quang không biết vì sao Diệp Phong nhìn thấy một đám phàm nhân nhỏ bé như kiến mà lại nở nụ cười dịu dàng như vậy, cũng không biết Diệp Phong rốt cuộc đang hoài niệm điều gì. Nhưng Thời Quang biết điều không phải dậy, chỉ lặng lẽ bảo bạn. Thời Quang huynh, ta mời ngươi ăn cơm nhé. Khi đi ngang qua một quán ăn, nụ cười trên mặt Diệp Phong càng sâu, nói với Thời Quang. Ăn cơm. Thời Quang nhất thời chưa kịp phản ứng, theo bản năng lặp lại một câu. Đúng vậy, ăn cơm. Diệp Phong liên tục gật đầu, chỉ vào quán ăn gần như đã đầy người kia nói vừa không kìm được mà hít hít mũi. Cái này ha ha được, nếu Diệp huynh có hứng thú như vậy, vậy hôm nay cứ ăn một bữa đi. Thời Quang sững sờ một lúc, sau đó bật cười sảng khoái, đồng ý. Hắn cảm thấy đây có lẽ là một trong những lý do Diệp Phong có thể đạt đến cảnh giới tiên quân ở tuổi này. Phàm nhân, không biết từ lúc nào, trong mắt Thời Quang đã trở thành những thứ nhỏ bé như kiến. Ngay cả khi đi ngang qua, cũng lười nhìn thêm một cái. Mặc dù ban đầu hắn cũng từ một phàm nhân từng bước đi lên, nhưng hắn vẫn chọn coi phàm nhân là kiến. Bởi vì đây là nhận thức chung của tất cả tiên nhân, dù chỉ là một nhân tiên nhỏ bé, trước mặt phàm nhân, đó cũng là sự tồn tại như thần linh vậy. Còn về ăn cơm, Thời Quang đối với từ này lại càng cảm thấy xa lạ. Bởi vì thức ăn của phàm nhân, sau khi đi vào cơ thể, bọn họ để duy trì sự thuần khiết của nhục thân, sau đó còn phải luyện hóa một phen. Mặc dù không phải chuyện phiền phức gì lớn, nhưng cũng không cần phải làm thừa thãi như vậy đúng không? Nhưng lần này khi nhìn thấy ánh mắt có chút hưng phấn của Diệp Phong, Thời Quang cảm thấy mình dường như đã cảm ngộ được điều gì đó. Xin lỗi, hai vị khách quan, quán nhỏ bây giờ đã đầy người rồi, nếu hai vị không đợi được, liệu có cân nhắc đến quán ăn khác không ạ? Diệp Phong và hai người vừa bước vào quán ăn, một người phục vụ ăn mặc chỉnh tề đã tươi cười chào đón. Thái độ không có vấn đề gì, nhưng lời nói ra lại là để đuổi người đi. Ừm. Thời Quang không hề nhíu mày, bất mãn khẽ ừ một tiếng. Hắn có thể lựa chọn hạ mình đến ăn cơm với một đám kiến hôi, đó hẳn là vinh hạnh của đám kiến hôi này. Hắn còn chưa nói gì, vậy mà lại bị người ta đuổi ra ngoài, điều này khiến Thời Quang vốn kiêu căng ngạo mạn có chút không chịu nổi. Phải biết, Thời Quang trước đây, cho dù là khi nhìn Mạc Ngân, thì cái đầu hắn cũng luôn ngẩng cao. Nếu không phải hiện tại Diệp Phong đang ở bên cạnh, Thời Quang chắc chắn sẽ để cho tên tiểu nhị này mở mang tầm mắt. Không sao, ta thấy đây không phải vẫn còn một người một bàn sao, chúng ta ghép bàn là được. Diệp Phong khẽ vỗ vai Thời Quang một cái, nói. Vậy được rồi, ta đi giúp khách quan hỏi thử, nhưng nếu những khách khác không đồng ý thì tiểu nhân. Tiểu nhị gật đầu, nói. Lời nói chưa dứt, hắn đã kiêng dè nhìn Thời Quang. Rõ ràng vừa rồi Thời Quang chỉ hừ lạnh một tiếng đơn giản, nhưng tiểu nhị cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi, chỉ một tiếng hừ lạnh đó, cả lưng tiểu nhị đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ha ha, nếu hai vị không chê, có thể đến chỗ lão giả ta ngồi. Ngay khi tiểu nhị đang khó xử, một giọng nói sang sảng của lão giả vang lên. Diệp Phong và Thời Quang thuận theo hướng tiếng nói vang lên nhìn tới, liền thấy một lão giả ăn mặc rách rưới đang ngồi một mình ở vị trí gần cửa sổ. Trên bàn đồ vật cũng rất đơn giản, chỉ có một bầu rượu và một đĩa thức ăn hình hạt đậu. Thấy ánh mắt Diệp Phong hai người nhìn tới, lão giả tiêu sái trực tiếp dùng tay cầm một hạt đậu ném vào miệng. Sau đó giơ chén rượu lên, hướng về hai người ra hiệu một chút, một hơi uống cả rượu. Bất cứ ai nhìn vào, đây đều là một lão nhân già sống túng thiếu, lúc rảnh rỗi đến quán ăn giải sầu. Ha ha, vậy đa tạ lão trượng rồi, hôm nay tiền rượu của lão trượng ta xin bao. Diệp Phong hành lễ nói. Vậy lão giả ta không từ chối, nhưng tiểu lượng của lão giả ta rất tốt đấy. Lão giả nói. Lão trượng cứ việc thoải mái uống. Diệp Phong cùng Thời Quang ngồi xuống đối diện lão giả, nói. Hai vị tiểu ca nhìn một cái là biết không phải phàm nhân, vậy lão giả ta hôm nay phải thật sảng khoái một phen rồi, ha 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 ha. Lão giả cười lớn một tiếng, vậy mà trực tiếp cầm lấy bầu rượu, chỉ nghe mấy tiếng ùng ùng, một bầu rượu đã xuống bụng. Chương 291, tiểu thâu phu phụ chương 291, tiểu thâu phu phụ Diệp Phong chắc chắn sẽ không bận tâm chút tiền rượu này của lão giả. Một người dù có tài uống đến mấy thì cũng uống được bao nhiêu rượu chứ? Chỉ là không bao lâu sau, Diệp Phong đã biết mình có chút tự cho là đúng, đã vội vàng kết luận. Bởi vì có đôi khi, một người thật sự có thể uống. Diệp Phong gọi đầy một bàn thức ăn, cả người đắm chìm trong biển mỹ vị. Hôm nay sở dĩ hắn có chút hưng phấn, là vì đột nhiên nhớ ra một chuyện, ấy là hắn vậy mà cũng đã mấy năm chưa từng dùng cơm. Không biết từ bao giờ, thói quen ngày ba bữa của hắn, trong vô thức đã biến thành phương thức sinh hoạt của tu sĩ. Tuy nhiên điều này cũng liên quan đến việc Diệp Phong ít khi gặp phải thành trì hoàn toàn do phàm nhân tạo thành, bởi vì hiện tại những người có thể xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, dường như thấp nhất cũng là nhân vật cấp bậc như Mạc Ngân. Diệp Phong hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải ăn cho bò bốn, nhưng Diệp Phong mới vùi đầu ăn được một lát, đã cảm thấy tiểu nhị của quán cứ đi đi lại lại bên cạnh mình không ngừng. Khi tiểu nhị lại một lần nữa đi trở về, Diệp Phong cuối cùng cũng có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên. Rồi Diệp Phong liền nhìn thấy tiểu nhị đang đặt bình rượu lên nửa bàn còn lại, chỉ trong chốc lát, bên chỗ lão giả đã có hơn trăm cái bình rượu rỗng rồi. Ha 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 ha. Ngại quá, lão giả ta có phải đã uống hơi nhiều rồi không? Lão giả thấy ánh mắt Diệp Phong nhìn tới, liền cười lớn. Ha ha, không có, lão trượng cứ tự nhiên. Diệp Phong làm một thủ thế mời, cười nói. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Diệp Phong lại không có chuyện đau lòng gì. Bất quá cũng chỉ là chút rượu của phàm nhân mà thôi, nghĩ đến cũng chỉ là tốn thêm ít hoàng kim thôi mà. Diệp Phong khi trước ở tu chân giới, đã tích góp không ít kim tệ, vẫn còn đang lo không có chỗ dùng đây. Thời Quang Minh, ngươi không ăn sao? Ngay khi Diệp Phong định tiếp tục bùi đầu ăn cơm, lại đột nhiên phát hiện Thời Quang đang chăm chú nhìn lão giả. Ha ha, vị tiểu ca này có lẽ là chế lão già ta uống nhiều, đau lòng rồi. Lão giả xen vào nói. Không biết tiền bối có từng nghe qua một cái tên gọi là Khất Công không? Thời Quang biểu cảm ngưng trọng nói. Tiểu ca, cái gì mà này công nọ công, ta chỉ là một lão già cùng các ngươi kiếm chút rượu uống thôi. Lão giả phất tay áo, tùy tiện nói, ngay sau đó lại một hồ rượu nữa xuống bụng. Thời Quang không tiếp lời, mà là tiếp tục nhìn lão giả, lông mày cũng càng lúc càng nhíu chặt. Thời Quang huynh, hôm nay mục đích của chúng ta chỉ là để ăn cơm. Diệp Phong vô vô vai Thời Quang, khẽ nói. Hắn làm sao có thể còn không nhìn ra đối diện không phải người bình thường chứ, nhà ai phàm nhân lại uống được đến thế chứ? Tuy nhiên Diệp Phong không biết thân phận của lão giả, nhưng nhìn dáng vẻ có chút kiêng kỵ của Thời Quang, cũng có thể biết thân phận lão giả không hề đơn giản. Bất quá mọi người vốn là bình thủy tương phùng, tự nhiên không cần thiết truy hỏi ngọn nguồn, làm cho đối phương phản cảm vô ích. Được. Thời Quang đáp một tiếng, thì cũng bắt đầu ăn cơm, nhưng ánh mắt vẫn cố ý hay vô tình nhìn sang đối diện. Lão bà tối tha, dám trộm lên đầu lão tử, hôm nay không cho các ngươi một bài học, các ngươi thật sự nghĩ tiên giới không có ai trị được các ngươi sao? Sau khi tiểu nhị lại đến đưa rượu vài lần, trên bầu trời ngoài cửa sổ, đột nhiên có hai bóng người bay qua. Người phía sau dường như có chút giận dữ, khi bay qua bầu trời, đang lớn tiếng mắng chửi. Ha ha, còn đang nghĩ lần này có thể uống cho đã đời, xem ra là không có cơ hội này rồi. Lão giả đặt bình rượu xuống, khẽ lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, nói. Giây tiếp theo, Diệp Phong liền nhìn thấy lão giả một chân điểm nhẹ lên bậu cửa sổ, cả người hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía giữa không trung. Hoa, xem ra quả thật là một cao thủ. Động tác gấp thức ăn của Diệp Phong không ngừng, ánh mắt nhìn lão giả xông ra ngoài nói. Đương nhiên là cao thủ rồi, nếu ta không đoán sai, danh hiệu của hắn trong toàn tiên giới cũng lừng lây lắm đó, nhìn khắp tiên giới, dưới tiên đế, không có mấy ai muốn chọc vào bọn họ đâu. Thời Quang nói. Thời Quang huynh biết hắn sao? Diệp Phong hỏi. Hắn hẳn là Khất Công tiên tôn mà trước đây ta đã nói. Thời Quang nói. Khất Công, cái tên thật độc đáo. Diệp Phong thuận miệng khen ngợi. Trước đây Thời Quang đã từng nói ra cái tên này trước mặt lão giả, nhưng lão giả không thừa nhận. Tuy nhiên danh hiệu của Khất Công lừng lẫy, nhưng không chỉ vì bản thân hắn. Thời Quang nói. Sao? Nghe ý này, hắn còn có đồng bọn sao? Nhô nhoàng. Diệp Phong rất tốt diễn vai người tung hứng, mặc dù động tác trên tay vẫn không ngừng, nhưng những lời cần phụ họa thì không thiếu một câu nào. Ừm, sở dĩ danh hiệu của Khất Công vang dội là bởi vì Khất Công còn có một vị đạo lữ tên là Khất Bà, cũng là cảnh giới tiên tôn. Nếu chỉ xét về thực lực, trong trường hợp một mình bọn họ, thực lực chỉ có thể xem là bình thường trong số các tiên tôn. Ví dụ như tứ vị tiền bối ngư, tiểu, canh, độc mà Diệp Vinh đã thấy ở chỗ Thiên Diễn Tiên Đế, bất kỳ một người nào trong bọn họ, thực lực đều trên Khất Công, Khất Bà. Nhưng khi Khất Công, Khất Bà ở cùng nhau, lại có một bộ hợp kích chi thuật này, trong trường hợp đó, bất kỳ một người nào trong tứ vị tiền bối ngư, tiểu, canh, độc đều không dám nói có thể thắng được hai người bọn họ. Thời Quang giới thiệu chuyện của Khất Công, Khất Bà cho Diệp Phong. Như vậy là rất lợi hại đó, nhưng sao ngươi đối với hắn lại có vẻ rất kiêng kỵ vậy, ta thấy hắn vẫn rất hiền lành mà. Diệp Phong khó hiểu hỏi. Vừa rồi khi Khất Công ở đó, Thời Quang vẫn luôn cảnh giác nhìn Khất Công, ngay cả khi ăn cơm, ánh mắt cũng phải cố ý hay vô tình đánh giá vài lần. Ha ha, bởi vì Khất Công, Khất Bà ngoài danh tiếng về thực lực vang dội ra, bọn họ còn có một danh hiệu vô cùng lừng lẫy. Thời Quang lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khổ. Danh hiệu gì? Diệp Phong hứng thú hỏi. Quỷ Ảnh Tiên Đạo. Thời Quang nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ này. Ừm. Được rồi, bốn chữ này vừa thốt ra, tay gấp thức ăn của Diệp Phong cuối cùng cũng lần đầu tiên dừng lại. Kẻ trộm. Lâu sau, Diệp Phong hướng Thời Quang xác nhận một chút về Quỷ Ảnh Tiên Đạo, có phải là ý nghĩa mà hắn tưởng tượng hay không? Ừm, có thể nói như vậy, tiên giới cũng gọi bọn họ là tiểu thâu phu phụ. Thời Quang gật đầu, nói. Trời đất. Diệp Phong kinh hô một tiếng, vội vàng nhìn về phía ngón tay của mình. khi thấy nhẫn chữ vật vẫn còn đó, đáy lòng mới thở phào một hơi dài. Diệp Minh yên tâm, bọn họ không trộm nhẫn chữ vật, dù sao nhẫn chữ vật nếu không phải chủ nhân tự mình cắt đứt liên hệ, thì ngay cả bọn họ cũng không mở ra được, cưỡng ép phá hoại, chỉ sẽ làm hỏng luôn cả những thứ bên trong. Thời Quang cười nói, Diệp Phong vẫn biết đạo lý này, nhưng vừa rồi chỉ là phản ứng theo bản năng, dù sao ngồi cùng kẻ trộm, ai mà không lo lắng chứ. Khi quỷ ảnh tiên đạo muốn trộm đồ, sẽ đợi đến khoảnh khắc ngươi lấy bảo vật ra rồi mới ra tay. Chương 292, Thần Tiên Đại Chiến, Phàm Nhân Thai Ương. Chương 292, Thần Tiên Đại Chiến, Phàm Nhân Thai Ương. Thời Quang nói, cũng như để xác minh lời Thời Quang vậy, lời hắn vừa dứt, trên bầu trời bên ngoài lại vang lên tiếng động. Giờ thì hai người đó đã đông đủ rồi, trước đây ta vẫn còn nghi hoặc, cặp đôi trộm cắp nghe đồn hình bóng không rời, sao lại có thể một mình xuất hiện ở đây chứ? Nhưng mà trộm bảo vật từ trong tay ta, có phải là gan cũng lớn quá rồi không? Cái giọng chửi rủa trên bầu trời trước đó nói, ha ha, chúng ta trộm đồ thì sẽ không quản ngươi là ai, đồ vật đã đến trong tay chúng ta, theo quy củ, đó chính là đồ của chúng ta, nếu ngươi còn cố chấp dây dưa không dứt, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Tiếng của Khất Công xuất hiện, chính là những lời nói ra, khiến Diệp Phong nghe xong mà khỏe miệng giật giật. Thời Quang huynh, ngươi chắc chắn bọn họ là tiểu thâu phu phụ, chứ không phải cường đạo phu phụ sao? Diệp Phong chớp chớp đôi mắt lớn hỏi. Bởi vì hắn cảm thấy logic của Khất Công này thật sự rất kỳ lạ, trộm đồ của người khác, lại còn không cho người khác đòi lại, dồn bọn họ vào đường cùng còn ra tay, đây căn bản chính là cường đạo mà. Ha ha, đây là quy củ do bọn họ tự đặt ra, khi bọn họ trộm đồ, bất kể ngươi có phát hiện hay không, chỉ cần đồ vật đã đến tay bọn họ, thì đồ vật đó là của bọn họ. Nếu thực lực không đủ, thì cũng chỉ có thể lựa chọn mặc nhận quy củ của bọn họ. Thời Quang cười nói, lần này Diệp Phong thì đã hiểu rồi, chính là vừa trộm vừa cướp mà. Thật cá tính. Diệp Phong giơ ngón cái lên, bày tỏ sự kính ngưỡng của mình, rồi sau đó không còn chú ý nữa. Chuyện không liên quan đến mình thì cứ kệ thôi, mặc kệ Khất Công, Khất Bà là tính cách gì, dù sao cũng không trộm đồ của hắn. Nhưng có một chuyện, Diệp Minh nhớ là đừng nhắc đến thì hơn. Thời Quang nhớ ra điều gì đó, nghiêm túc nhắc nhở. Chuyện gì? Thấy Thời Quang nghiêm túc như vậy, Diệp Phong cũng nghiêm túc hơn một chút. Chính là chuyện đệ tử của Diệp Minh, tuyệt đối đừng nhắc đến bên cạnh Khất Công, Khất Bà. Thời Quang nói, bọn họ làm sao? Diệp Phong không hiểu lắm, hỏi. Chủ yếu là đệ tử Dạ Thanh Thanh của Diệp Minh, Diệp Minh chỉ cần không nói mối quan hệ giữa nàng và Quỳnh Lạc Tiên Đế là được. Thời Quang nói, sao? Bọn họ có thủ với Quỳnh Lạc Tiên Đế sao? Diệp Phong hỏi. Diệp Minh còn nhớ chuyện Quỳnh Lạc Tiên Đế làm mất đồ không? Thời Quang nói, biết chứ. Diệp Phong gật đầu, hắn đương nhiên nhớ, chuyện này hắn còn tranh cãi với Quỳnh Lạc Tiên Đế rất lâu nữa. Sư tôn của Khất Công, Khất Bà chính là người đã trộm đồ của Quỳnh Lạc Tiên Đế U Minh Đạo Quân từng một thời vang danh tiên giới. Khi xưa tất cả mọi người đều cho rằng U Minh Đạo Quân bị Quỳnh Lạc Tiên Đế một trưởng đánh chết, cho nên Khất Công, Khất Bà cũng luôn tính mối thù này lên đầu Quỳnh Lạc Tiên Đế. Nếu bọn họ biết Diệp Minh và Quỳnh Lạc Tiên Đế có một đệ tử chung, nghĩ đến bọn họ sẽ không ngại đến tìm gây phiền phức đâu. Thời Quang nói, ta biết rồi. Diệp Phong sâu sắc gật đầu tán thành. Nếu đã không nói thông được, vậy thì hôm nay ta sẽ kiến thức một chút hợp kích chi thuật của Khất Công, Khất Bà, xem có thần kỳ như trong truyền thuyết hay không. Trên bầu trời lại vang lên tiếng nói, nghe ý trong lời này, xem ra là đàm phán đã đổ vỡ. Quả nhiên, giây tiếp theo, trên bầu trời liền truyền đến tiếng đánh nhau. Trận chiến giữa các tiên tôn, uy lực tạo ra tự nhiên có thể tưởng tượng được. Chỉ là dư ba thôi, đã khiến toàn bộ mặt đất của tòa tiểu thành này rung chuyển, hệt như đã xảy ra địa chấn vậy. Nhưng điều khiến Diệp Phong cảm thấy kỳ lạ là, những người đang dùng cơm trong quán ăn này, dường như không hề bị trận chiến này ảnh hưởng, vẫn tự mình ăn uống. Thậm chí Diệp Phong còn nhìn thấy có người đang châm chọc trận chiến trên bầu trời, cho dù hiện tại mặt đất rung lắc khiến có người đã không giữ vững được ly rượu, nhưng trên mặt vẫn không hề có vẻ lo lắng. Ha ha, lại có kẻ không biết điều gây sự ở Sa Tinh Tiên Châu của chúng ta rồi. Không cần quản bọn họ, đoán chừng lại là người ngoại tỉnh không biết quy củ của Sa Tinh Tiên Châu, lát nữa bọn họ sẽ có chuyện hay để xem. Đúng vậy, ta còn không biết bao nhiêu năm rồi chưa gặp Châu chủ đại nhân, vừa hay mượn cơ hội này, có thể chiêm ngưỡng phong thái anh dũng của Châu chủ đại nhân. Ha ha, ngươi đừng nghĩ nữa, cho dù Châu chủ đại nhân đích thân đến, ngươi nghĩ những phàm phu tục tử như chúng ta có thể nhìn thấy sao? Ha 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 ha, đúng vậy, những tiên nhân này giao chiến đều bay rất cao, chúng ta quả thật không nhìn thấy. Khi Diệp Phong lắng nghe kỹ, dường như đã tìm ra nguyên nhân những người này không sợ hãi. Tự tin của bọn họ dường như đến từ Châu chủ đại nhân của bọn họ tin chắc rằng Châu chủ đại nhân của bọn họ sẽ đến giúp bọn họ. Phải nói rằng, chỉ riêng điểm này, Diệp Phong đã có một tia hiếu kỳ đối với Châu chủ đại nhân chưa từng gặp mặt này. Tiên nhân coi phàm nhân như kiến hôi, tiên nhân có thể khiến phàm nhân kính trọng như vậy, thật sự không nhiều thấy đâu. Nếu ngươi còn dây dưa không dứt, thì đừng trách chúng ta thật sự ra tay độc ác. Trên bầu trời, tiếng Khất Công lại vang lên. Lão giả, đừng nói nhảm với hắn nữa, bất quá cũng chỉ lấy của hắn một kiện thất phẩm pháp bảo mà thôi, nếu hắn đã không biết điều như vậy, vậy thì giết hắn đi. Lần này là giọng nói của một lão thái thái, không cần nói, đương nhiên chính là Khất Bà trong lời Thời Quang. Được, bổn tọa sẽ xem các ngươi giết được ta bằng cách nào, nếu các ngươi không giết được bổn tọa, vậy thì hôm nay bổn tọa sẽ vì tiên giới mà loại trừ hai họa hại các ngươi. Người khác nói. Theo tiếng nói của người này vừa dứt, bầu trời lập tức u ám, ngay sau đó cuồng phong nổi lên. Nơi đây vốn là sa mạc chi địa, cuồng phong vừa xuất hiện, lập tức cả thế giới đều biến thành một màu vàng mịt mờ. Lần này những người trong quán ăn cũng cuối cùng đều dừng động tác, bởi vì trong tình huống hiện tại, dù sao cũng không ai muốn ăn đầy miệng tất cả. Thần Tiên Đại Chiến, Phàm Nhân Thai Ương. Diệp Phong cũng hằn học mắng một tiếng, bất lực đặt đũa xuống, một bàn thức ăn, hắn mới ăn được một nửa. Tam bị, nơi này là Sa Tinh Tiên Châu, cho dù giữa các ngươi có ân oán cá nhân, cũng không thể ra tay ở đây phải không? Ngay khi không khí trở nên có chút nghiêm trọng, áp lực, lại một tiếng nói mới vang lên. Hơn nữa theo sự xuất hiện của tiếng nói này, cát vàng đầy trời lập tức biến mất, cả thế giới lại khôi phục thanh minh. Gặp qua Yến Hồi Tiên Tôn, chuyện lần này không phải tại hạ tìm chết, mà là cặp lao bất tu này quá mức ức hiếp người khác. Chốc lát sau, giọng nói xuất hiện sớm nhất, nói: "Có thể nghe ra được, lúc này người này đã cố gắng hết sức để kìm nén sự tức giận của mình. Diễm Minh, nếu đã không có cách nào ăn được nữa, vậy có muốn ra ngoài xem một chút không?" Thời Quan nói: "Được." Diệp Phong nhìn các thực khách khác đang điên cuồng chạy ra khỏi quán, cũng gật đầu. "Tiểu nhị, tính tiền." Thời Quang hô một tiếng: "Đã nói là ta mời ngươi, để ta." Diệp Phong chặn Thời Quang đang định tính tiền, nói: "Thời Quang cũng không cố chấp, bất quá cũng chỉ là một bữa cơm của phàm nhân mà thôi, không có cần thiết phải tranh giành." Chương 293, Yến Hồi Tiên Tôn chương 293, Yến Hồi Tiên Tôn Thành Huệ, 2000 hạ phẩm tiên thạch. Chỉ là khi Diệp Phong nói thì rất hào sảng, nhưng sau khi tiểu nhị báo ra con số, Diệp Phong không khỏi rơi vào trạng thái ngây người. "Tiên thạch?" Diệp Phong chớp chớp đôi mắt lớn, đáng yêu hỏi. "Ừm, tiên thạch." Tiểu nhị gật đầu. "Chẳng lẽ không phải hoàng kim sao?" "Được rồi, Diệp Phong cũng không có tiên thạch. Khách quan nói đùa rồi, những thứ ngươi ăn này, tự nhiên chỉ cần trả hoàng kim là được, nhưng những gì vị tiên trưởng kia uống trước đó đều là tiên ngưỡng. Còn về những món ăn này, tiểu điếm sẽ không thu tiền nữa." Tiểu nhị cảnh giác nhìn Diệp Phong, hắn cảm thấy mình chắc là đã gặp phải kẻ muốn ăn cơm chùa rồi. "Ừm. Vậy ngươi trước đó sao không nhắc nhở ta?" Diệp Phong nhìn tiểu nhị, có chút cạn lời nói. Tiểu nhị không đáp lời, chỉ nhìn Diệp Phong, mặc dù không nói gì, nhưng ý trong ánh mắt đã biểu đạt rất rõ ràng. "Không phải chính ngươi nói để người ta tùy ý uống sao?" Đây chính là ý mà Diệp Phong hiểu được. Nhưng Diệp Phong thật sự không ngờ, tùy tiện ở thành trì của phàm nhân, quán ăn của phàm nhân, hắn lại có thể trùng hợp gặp phải một người không phải phàm nhân như vậy. "Cho ngươi." May mắn là ngay khi Diệp Phong có chút không biết phải làm sao, Thời Quang thuận tay ném ra hai viên tiên thạch, giúp Diệp Phong giải vây. Đây chỉ là một tình tiết nhỏ, nhưng vẫn khiến Diệp Phong ghi nhớ sâu sắc khất công, lão già này không phải là người tốt. Ra khỏi quán ăn, Diệp Phong và Thời Quang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này trên bầu trời có bốn người, bên cạnh lão già mà Diệp Phong cho là không phải người tốt, còn có một bà lão ăn mặc y hệt khất công. Đối diện hai người còn đứng một đại hán vai u thịt bắp khoác da thú khắp người, lúc này đang tức giận nhìn khất công, khất bà. Nghĩ đến hẳn là kẻ xui xẻo bị khất bà trộm đồ rồi. Mà giữa ba người này thì đang đứng một nam tử ăn mặc thư sinh, phong thái nho nhã ấy, kết hợp với nụ cười hiền hòa trên mặt. Đừng nói chi, Diệp Phong nhìn thấy lần đầu, cũng đã cảm thấy rất có thiện cảm. Còn về phàm nhân trên đường phố, ánh mắt nhìn nam tử thư sinh kia thì càng tràn đầy sùng bái, thỉnh thoảng còn có người kinh hô thành tiếng, thậm chí là ngất xỉu. Khoảnh khắc này lại khiến Diệp Phong có một cảm giác như trở về thế giới cũ. Đây rõ ràng là một hiện trường hâm mộ thần tượng quy mô lớn mà. Tuy nhiên có lẽ là do nam tử thư sinh xuất hiện, tiếng chửi rủa vốn có thể nghe thấy trong quán ăn đã không còn nghe thấy nữa, ở phía dưới chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bốn người đang thương nghị điều gì đó. Hơn nữa thể diện của nam tử thư sinh hẳn là không nhỏ, đại hán gia thú kia dù trên mặt vẫn còn vẻ giận dữ, nhưng vẫn đang lắng nghe nam tử thư sinh nói chuyện. Người ở giữa đó chính là châu chủ Sa Tinh Tiên Châu Yến Hồi, một cường giả cảnh giới tiên tôn. Hơn nữa cho dù là trong các tiên tôn, hắn cũng là một cao thủ xếp hàng đầu. Vị bị mất đồ kia, nếu ta không nhầm, hẳn là tên Tăng Mục, cùng khất công, khất bà, không thuộc bất kỳ thế lực tiên châu nào, nhưng thực lực cũng là lừng lẫy tiên giới. Thời Quang biết Diệp Phong chắc chắn không quen biết những người này, chủ động mở lời giới thiệu. Tiên giới chẳng phải đều do 9 đại thượng cấp tiên châu quản hạt ư? Sao lại có người không thuộc bất kỳ thế lực nào? Diệp Phong nghi hoặc hỏi. Lời tuy nói vậy, nhưng 9 vị tiên đế cơ bản đều không hỏi thế sự, hơn nữa 9 đại thượng cấp tiên châu, chi bằng nói là tiên châu, không bằng nói là chỗ ở của tiên đế. Nếu không phải xảy ra đại sự kinh thiên động địa, thì không có tiên đế nào sẽ dễ dàng ra tay đâu. Bởi vậy, người như khất công, khất bà, Tang Mục chỉ dựa vào trung cấp tiên châu là không có cách nào ước thúc được bọn họ. Thời Quang giải thích. Thì ra là thế. Diệp Phong gật đầu, hắn nhớ lại cảnh tượng gặp Thiên Diễn Tiên Đế, tên kia chẳng phải đang ngủ trong sân nhà nông của mình đó sao? Bất quá nếu mục đích lần này của bọn họ đều hướng về ngũ hành bản nguyên chi địa, vậy có lẽ tin tức lần này vẫn có chút chân thật. Thời Quang nhíu mày, suy tư một lát, nói: "Có thể cùng lúc hấp dẫn ba vị tiên tôn tề tụ Sa Tinh Tiên Châu, cho dù tin tức ngũ hành bản nguyên chi địa là giả, nhưng chắc chắn cũng có thứ khác hấp dẫn bọn họ." Sau khi Thời Quang nói xong, bốn người trên bầu trời liền như thể đang trả lời Thời Quang vậy, mấy người vốn chỉ đang nói chuyện nhỏ giọng, tiếng nói đột nhiên phóng đại. "Tiến Hồi, ta khuyên ngươi vẫn nên tức thời mà nói ra tin tức ngũ hành bản nguyên chi địa, hai người chúng ta ở đây nói với ngươi nhiều lời vô nghĩa như vậy, ngươi sẽ không cho rằng phu phụ chúng ta thật sự sợ ngươi chứ?" Khất bà đột nhiên chỉ vào Yến Hồi quát. Hơn nữa nếu không phải khất công đội vàng ngăn khất bà lại, nhìn tư thế của khất bà hiện tại, e rằng đã trực tiếp xông lên rồi. Tuy rằng không tiếp xúc quá nhiều với khất công, khất bà, nhưng Diệp Phong cũng không khỏi cảm thán, đôi phu phụ trộm cắp này, tính cách quả thực là hai thái cực. Khất công thuộc loại kia cho dù chửi nhau với người khác, trên mặt cũng phải giữ nụ cười, dáng vẻ hồ mặt cười, còn khất bà rõ ràng là một thùng thuốc nổ nóng này, chạm vào là nổ. Khất bà đạo hưu nói vừa rồi, tin tức ngũ hành bản nguyên chi địa kia, chẳng qua chỉ là nghe đồn mà thôi, ngươi sẽ không thật sự tin lời vô căn cứ này chứ? Yến Hồi lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, dường như vô cùng phiền não với lời khất bà nói. "Ha ha, Yến Hồi đạo hưu, đã vậy tin tức xuất hiện ở Sa Tinh Tiên Châu của ngươi, ngươi nếu chỉ muốn dựa vào một câu nghe đồn mà bảo chúng ta từ bỏ, có phải hơi không hợp lý rồi chăng?" Khất công cười nói. Khất Công đạo hữu, đối với một tin tức rõ ràng là hư giả, ngươi lại bảo ta làm sao đi chứng thực đây? Nghĩ đến các ngươi đến Sa Tinh Tiên Châu của ta cũng không phải một hai ngày rồi, nếu thật sự có ngũ hành bản nguyên chi địa đó, cũng sớm đã bị các ngươi phát hiện rồi chứ. Vẻ mặt trên mặt Yến Hồi càng thêm bất đắc dĩ. Diệp Phong nghe đến đây, ngược lại có chút đồng tình với Yến Hồi rồi. Bởi vì hắn nói không sai à, đã vậy tin tức đều là giả, thì căn bản không có cách nào chứng thực a Yến Hồi đạo hữu, đây chính là cái sai của ngươi rồi, tầm quan trọng của ngũ hành bản nguyên, mọi người đều vô cùng rõ ràng, có thể có được hay không, cuối cùng vẫn là nhìn cơ duyên của mỗi người. Cho dù ngươi phong tỏa tin tức, cũng chưa chắc đã có thể có được ngũ hành bản nguyên chứ. Chi bằng như thế này, không bằng lấy ra mọi người cùng nhau chia sẻ. Bằng không, nếu chúng ta thật sự bắt đầu tìm kiếm ở Sa Tinh Tiên Châu, vậy cũng không phải cảnh tượng ngươi muốn thấy chứ. Hán tử gia thú Tang Mục nói. Đây chính là một màn rất trầm biếm, Tang Mục vốn dĩ nước lửa không dung với Khất Công, Khất Bà, hiện tại lại hiếm thấy đứng chung một phe. Ý của Tang Mục đạo hữu, là đang uy hiếp ta sao? Nghe lời Tang Mục, nụ cười trên mặt Yến Hồi biến mất. Giây tiếp theo, trường bào thư sinh trên người Yến Hồi không gió tự động, một luồng uy áp đáng sợ quét khắp toàn trường. Chương 294 màn biểu diễn của ba người Khất Công. Chương 294 màn biểu diễn của ba người Khất Công. Dưới luồng uy áp này, ngay cả Diệp Phong và Thời Quang đang đứng trong thành trì cũng cảm thấy một trận tâm quý. Nhưng may mắn là có lẽ do thân phận Sa Tinh Tiên Châu châu chủ, uy áp của Yến Hồi vẫn không lan đến phàm nhân trong thành trì. Bằng không nghĩ đến chỉ riêng uy áp cảnh giới tiên tôn đã đủ để khiến tòa thành trì này biến thành một tòa tử thành. Yến Hồi, ngươi thật đừng uy hiếp chúng ta đơn đả độc đấu có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn cùng lúc đối kháng ba người chúng ta, ngươi cảm thấy mình có thực lực đó sao? Uy áp của Yến Hồi rất đáng sợ, nhưng vẫn không ảnh hưởng được ba người khác cùng là tiên tôn. Chỉ nghe Khất Bà khinh thường nói, các ngươi cứ việc thử xem. Yến Hồi trầm giọng nói, Yến Hồi đạo hữu đừng tức giận, mục đích chúng ta đến đây không phải là gây khó dễ cho Yến Hồi đạo hữu, chúng ta chỉ muốn một cơ hội. Mọi người đều ở cảnh giới tiên tôn bồi hồi vô số năm, khó khăn lắm mới có cơ hội tiến thêm một bước, ngươi luôn phải cho chúng ta thử một chút chứ. Ta có thể lập thiên đạo thể, phụ phụ chúng ta hai người, chỉ thử một chút là được, nếu chúng ta thất bại, thời gian sau đó của chúng ta có thể giúp Yến Hồi đạo hữu giữ vững bản nguyên chi địa. Khất Công cười nói, chỉ là lời nói rất hay, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, lại không khác ý của Khất Bà chút nào, vẫn là đang bức bách Yến Hồi giao ra thông tin ngũ hành bản nguyên chi địa. Sa Tinh Tiên Châu căn bản không có bản nguyên chi địa, Khất Công đạo hữu lại bảo ta lấy gì để nói cho ngươi? Yến Hồi không vui nói, ha ha, Yến Hồi đạo hữu đây là không thành thật lắm rồi. Khất Công nghe vậy, lắc đầu cười khẽ một tiếng, vẻ mặt bắt đầu trở nên trêu tức, tiếp tục nói, nếu thật sự như Yến Hồi đạo hữu nói, ngũ hành bản nguyên chi địa chỉ là một tin đồn thất thiệt giả mạo, vậy lần này đến, tại sao chỉ có một mình Yến Hồi đạo hữu? Tiếng cãi vã của mấy người trước đó đều cố ý dùng tiên lực quyết tán ra ngoài, còn Khất Công khi nói câu này, tiếng nói lại hạ thấp xuống, dường như không muốn để người khác cũng nghe thấy. Dù sao Diệp Phong và Thời Quang vốn đang nghe say sưa ở phía dưới, lại chỉ có thể nhìn vào màn hình câm lặng. Ngươi có ý gì? Lời nói này của Khất Công vừa thốt ra, vẻ mặt của Yến Hồi rõ ràng đã thay đổi, rõ ràng hơn một tia hoảng loạn. Chính là ý trên mặt chữ, thực lực ba người chúng ta không bằng Yến Hồi đạo hữu, nhưng nếu ba người chúng ta muốn gây sự ở Sa Tinh Tiên Châu, chỉ dựa vào một mình Yến Hồi đạo hữu, nghĩ đến cũng không ngăn cản được chứ. Vậy đã như thế, những người khác của Sa Tinh Tiên Châu đâu? Chẳng lẽ tập thể bế quan sao? Khất Công nhàn nhạt nói. Các ngươi Yến Hồi nghe vậy, dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không sai, Yến Hồi đạo hữu, mọi người vẫn nên mở cửa sổ trời nói chuyện thẳng thắn đi, bản nguyên chi địa, mọi người đều có tư cách thử, ngươi muốn một mình bá chiếm, có chút nằm mơ giữa ban ngày rồi. Mặc dù lời của Yến Hồi chưa nói xong, nhưng những người khác đã biết Yến Hồi muốn nói gì rồi. Tang Mục cũng không giả vờ nữa, thẳng thắn nói. Khi Tang Mục nói chuyện, trong tay Khất Bà đã có thêm một pháp bảo hình dáng dịu và tiện tay ném cho Tang Mục. Thì ra cảnh vừa xảy ra, vậy mà chỉ là một màn kịch do Tang Mục, Khất Công và Khất Bà ba người diễn. Mục đích chính là bức Yến Hồi xuất hiện. Mà sự thật cũng giống như ba người bọn họ dự đoán, cho dù ba người bọn họ gây sự như vậy, Sa Tinh Tiên Châu cũng chỉ đến một mình Yến Hồi. Còn về những người khác đang làm gì, thì tự nhiên không cần nói cũng rõ rồi. Yến Hồi nhất thời không biết nên nói gì, cảnh tượng trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, cũng có thể là một phút, cũng có thể là mười phút, nhưng Yến Hồi vẫn chỉ là trầm mặc. Ha ha, Yến Hồi đạo hữu, nếu ngươi thật sự không chịu nói, vậy thì đừng trách chúng ta. Nếu ta không đoán sai, hiện tại ở gần đây, không chỉ có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nơi này chứ. Gần nhất, trong thành trì phía dưới, vậy mà có hai tiểu gia hỏa cảnh giới La Thiên Thượng Tiên đó, nghĩ đến mục đích bọn họ đến, hẳn cũng là vì bản nguyên chi địa chứ. Thấy Yến Hồi lâu không nói lời nào, Khất Công lại nhẹ giọng nhắc nhở một câu, trong lúc nói chuyện, còn nhếch mép với Diệp Phong và Thời Quang đang xem kịch câm ở phía dưới. Ờ, bọn họ không phải đang nhìn chúng ta chứ? Diệp Phong thấy bốn vị tiên tôn trên bầu trời, đột nhiên đều nhìn sang, hỏi Thời Quang. Nghĩ đến là vậy rồi. Thời Quang gật đầu, cho dù đối mặt với sự thẩm tra của bốn vị tiên tôn, trên mặt lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Ngược lại Yến Hồi sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Thời Quang, vẻ mặt càng trở nên khó coi hơn. Rõ ràng hắn đã nhận ra thân phận của Thời Quang. Đệ tử của Tiên Đế đều xuất hiện ở đây, Yến Hồi biết, tin tức này dường như thật sự không giấu được nữa. Thôi được, ta có thể đưa các ngươi đi bản nguyên chi địa. Yến Hồi cuối cùng cũng gật đầu, đúng như Khất Công đã nói, hắn cũng không muốn làm lớn chuyện. Đa tạ Yến Hồi đạo hữu thành toàn. Ba người Khất Công nghe vậy, trên mặt đều lộ ra nụ cười, chắp tay hành lễ nói, nhưng các ngươi hẳn là biết mình nên làm gì chứ? Nhìn khuôn mặt tươi cười của ba người, Yến Hồi lại không vui, trầm giọng hỏi. Điều này là tự nhiên, chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp Yến Hồi đạo hữu giữ vững tin tức. Khất Công gật đầu nói, được, đi theo ta. Yến Hồi không chút do dự, sau khi lời nói dứt, tiện tay mở ra một không gian thông đạo, liền mang theo ba người Khất Công biến mất trên bầu trời thành trì. Chính là trong nháy mắt bốn người biến mất, xung quanh có vô số đạo lưu quang từ mặt đất bay lên, nhao nhao bay về cùng một hướng. Xem ra bọn họ đã chọn hợp tác. Thời Quang nhìn về hướng vô số lưu quang biến mất, nói, ừm, đoán chừng tin tức này là thật rồi, nhưng người ta dường như không muốn chia sẻ ra. Diệp Phong gật đầu, nói, tuy rằng không nghe thấy mấy người phía sau nói gì, nhưng chỉ nhìn biểu hiện của bốn người kia, Diệp Phong và Thời Quang đã có thể đoán ra đại khái sự việc. Mà rõ ràng không chỉ có hai người bọn họ đoán ra manh mối, những lưu quang đuổi theo kia, tự nhiên đều hướng về cùng một mục đích. Xem ra chúng ta cũng phải đi theo xem sao rồi. Thời Quang nói, Xà Tinh Tiên Châu, trong một không gian rộng rãi dưới một sa mạc, bốn người Yến Hồi đã rời đi trước đó, đã xuất hiện ở đây. Thì ra bản nguyên chi địa giấu dưới một sa mạc nào đó, chắc không được chúng ta liên tục tìm kiếm lâu như vậy, vẫn không có chút tin tức nào. Khất Công nhìn không gian được trận pháp chống đỡ này, cảm thán nói, phía trên đầu bọn họ chính là một mảng hoàng sa, chỉ là có một tầng bích trướng trong suốt ngăn cản, hoàng sa mới không sụp đổ xuống. Không gian dưới sa mạc này rất lớn, đủ 300-400 thước vuông. Mà lúc này ở các mép không gian, đang có hơn 10 người, dùng tiên lực của bản thân, duy trì vận hành đại trận này. Mà ở giữa nhất của không gian, thì là một vũng nước nhỏ phát ra ánh sáng ngũ sắc. Chương 295 phân chia chương 295 phân chia bất quá vũng nước nhỏ ngũ sắc quang mang này, dường như cho người ta một cảm giác cực kỳ hư ảo, rõ ràng ngay trước mắt mọi người, nhưng lại như thể không tồn tại trong thế giới này. Ngũ hành bản nguyên hiện tại còn chưa thành hình hoàn chỉnh, cũng không thể dung hợp với ngũ hành bản nguyên. Tiến Hồi nói, ha ha, thì ra là thế. Chắc không được khoảng thời gian này không thấy cao thủ của Xà Tinh Tiên Châu đâu, thì ra đều ở đây duy trì vận hành đại trận. Khất Công nhìn ngũ hành bản nguyên, lại nhìn hơn 10 cao thủ xung quanh duy trì đại trận, cười nói, không có cách nào, nếu không thiết lập một ẩn nấp che chắn đại trận ở nơi đây, ánh sáng và khí tức của ngũ hành bản nguyên sẽ phát tán ra ngoài. Lúc ban đầu cũng chỉ là tùy tiện hai người là có thể duy trì vận hành đại trận, nhưng theo ngũ hành bản nguyên càng ngày càng hoàn thiện, ngay cả với nhân lực của Xà Tinh Tiên Châu của ta cũng có chút chật vật rồi. Tiến Hồi có chút lo lắng nói, có thể đừng nói những chuyện linh tinh này không? Cho dù đại trận vỡ nát thì sao chứ, bốn người chúng ta ở đây, chẳng lẽ còn có người có thể lật trời sao? Bây giờ nhanh chóng nói cho ta, ngũ hành bản nguyên khi nào có thể triệt để thành hình? Khất Bà sốt ruột nói, đại khái là trong mấy ngày này. Yến Hồi không vui liếc Khất Bà một cái, nói, lão bà đừng nội, Yến Hồi Châu chủ đã nói rồi, chuyện quan trọng nhất hiện tại là khi ngũ hành bản nguyên thành hình, làm sao có thể hoàn mỹ che giấu khí tức ngũ hành bản nguyên? Khất Công dịu dàng nói với Khất Bà. Lời của Khất Công cuối cùng cũng khiến sắc mặt Yến Hồi tốt hơn một chút. Hắn nói nhiều như vậy, nhưng điểm Khất Bà này chú ý chỉ có ngũ hành bản nguyên, cũng không nghĩ xem, chẳng lẽ ngũ hành bản nguyên thứ này là ngươi nói dung hợp là có thể dung hợp sao? Chuyện đầu tiên phải nghĩ đến, đương nhiên là nên làm sao để tranh thủ thêm thời gian cho mình. May mà Khất Công vẫn có đầu óc hơn Khất Bà, bằng không Yến Hồi đều phải cân nhắc có nên tìm cách trước hết giải quyết Khất Bà đi. Chính là trong mấy ngày này sao? Tốt quá rồi, không biết ta sẽ có duyên với đạo nào đây. Thôi được, Yến Hồi cạn lời nhìn về phía Tang Mục đang nói chuyện, đây lại là một tên không có đầu óc. Ha ha, Yến Hồi Châu chủ cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Đến lúc đó cần chúng ta làm gì, Yến Hồi Châu chủ cứ việc phân phó. Khất Công dường như cũng cảm thấy ngại ngùng, vội vàng cười nói. Hồ Yến Hồi thở phào nhẹ nhõm một hơi, sự đã đến nước này, hắn biết, hiện tại không phải là lúc xung đột với đối phương, điều mọi người lúc này nên làm, là hợp tác. Trong nháy mắt ngũ hành bản nguyên thành hình, khí tức của nó lúc đó sẽ đạt đến đỉnh điểm. Chỉ dựa vào người của Xà Tinh Tiên Châu của ta, đoán chừng không duy trì nổi vận hành ẩn nấp che chắn đại trận, đến lúc đó vẫn cần các ngươi giúp đỡ. Yến Hồi nói. Điều này là tự nhiên, chúng ta cũng không hy vọng hấp dẫn thêm nhiều người nữa. Nhưng ta có một thắc mắc, nếu chúng ta đều đang duy trì ẩn nấp che chắn đại trận, vậy ngũ hành bản nguyên này lại nên ai đi thử dung hợp đây? Sẽ không phải mọi người đều nhìn như vậy chứ? Khất Công gật đầu nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Khất Bà và Tang Mục cũng đều rơi vào trên người Yến Hồi. Đây mới là chuyện bọn họ quan tâm nhất, dù sao đây chính là liên quan đến việc bọn họ có thể thành đế hay không. Theo tính toán của ta, không cần bốn người chúng ta cùng lúc ra tay, chỉ cần ba người là đủ để hoàn toàn che giấu khí tức ngũ hành bản nguyên. Bởi vậy bốn người chúng ta có thể luân phiên thử, một người thất bại rồi lại đổi người tiếp theo. Yến Hồi nói. Vậy ai là người đầu tiên? Tang Mục đội vắng hỏi. Phải biết rằng, người đầu tiên lên thử, tự nhiên cơ hội cũng càng lớn, đây không phải là một vấn đề nhỏ. Vậy đương nhiên ta là người đầu tiên, nơi đây là Xà Tinh Tiên Châu, người duy trì đại trận cũng đều là người của Xà Tinh Tiên Châu của ta. Sao? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn tranh giành suất đầu tiên với ta sao? Yến Hồi cau chặt mày, trầm giọng hỏi. Ha ha, Yến Hồi huynh hiểu lầm rồi, Tang Mục huynh cũng chỉ là hiếu kỳ, tiện miệng hỏi một câu mà thôi. Giống như ngươi nói, đương nhiên nên là ngươi đầu tiên, chúng ta sẽ giúp ngươi duy trì tốt đại trận. Thấy không khí có chút nghiêm trọng, Khất Công cười hòa giải nói. Vốn dĩ lời nói này của Khất Công là xuất phát từ ý tốt, theo lý mà nói nên nhận được sự cảm kích của cả hai bên mới đúng, nhưng một câu tiếp theo của Khất Công lại triệt để bại lộ mục đích của hắn. Thế này đi, Yến Hồi Châu chủ là người đầu tiên, vậy nếu Yến Hồi Châu chủ thất bại, phu phụ chúng ta hai người liền là người thứ hai đi. Khất Công trên mặt mang theo nụ cười, trực tiếp quyết định thứ tự này, hoàn toàn không có ý hỏi Tang Mục. Mà trước đó, Khất Công, Khất Bà và Tang Mục vậy mà còn đang liên thủ diễn kịch cho Yến Hồi xem đó. Lại nhìn hiện tại thì sao? Lại như thể Khất Công, Khất Bà và Yến Hồi đã đạt thành nhận thức chung, đứng cùng một phe. vậy làm sao có thể Tang Mục lập tức sắc mặt đại biến, muốn nói gì đó, nhưng thấy ba người cùng lúc nhìn về phía mình, Tang Mục cuối cùng vẫn không dám nói tiếp, chậm rãi cúi đầu. Tuy rằng hắn có tự tin vào thực lực của mình, nhưng cùng lúc đối mặt với sự vây công của ba người, hắn cũng không dám đảm bảo có thể toàn thân trở ra. Nhất là trong tình huống hiện tại như vậy, rút lui rồi thì sẽ đại diện cho việc từ bỏ cơ hội thành đế. Ba người yến hồi thấy Tang Mục không nói nữa, lúc này mới thu hồi ánh mắt lại. Chỉ là điều ba người bọn họ không nhìn thấy là, trong ánh mắt hơi rũ xuống của Tang Mục kia, lại lóe lên một loại quang mang phức tạp. Ha ha, đã vậy mọi người đều đồng ý, vậy cứ quyết định như thế đi. Cũng hy vọng mọi người có thể tuân thủ ước định này, dù sao ngũ hành bản nguyên chi lực tổng cộng 5 đạo, cho dù có người may mắn thành công rồi, cũng nhiều nhất là lấy đi một đạo mà thôi, mọi người không cần thiết phải tranh giành. Khất Công nói. Chỉ là lời này nói ra, Yến Hồi, Khất Bà đều không nói gì, nhưng ánh mắt của Tang Mục lại càng thêm khó coi. Phải, lời của Khất Công nghe có vẻ không có vấn đề gì, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, lời này quả thực chính là nói cho một mình Tang Mục nghe. Yến Hồi là người đầu tiên, tự nhiên không cần để ý những điều này, hắn năm loại bản nguyên chi lực đều có thể thử. Khất Công, Khất Bà là người thứ hai, cho dù Yến Hồi thành công, bọn họ cũng có 4 loại cơ hội lựa chọn. Nhưng đến chỗ Tang Mục thì sao? Vạn nhất ba người trước đều thành công, hắn vậy mà chỉ còn lại 2 lần cơ hội rồi. Hơn nữa vạn nhất trong số bản nguyên chi lực mà ba người dung hợp, có một loại là phù hợp với hắn, vậy hắn vậy mà tương đương với việc uổng công đem cơ hội thành đế tặng cho người khác. Mặc dù ngũ hành bản nguyên chi lực này đã định là tán quyết, có được cũng chưa chắc đã thành đế được, nhưng đó cũng là do cơ hội không thích hợp, ai lại nguyện ý khoanh tay nhường cho người khác chứ? Bất quá Tang Mục nghĩ thế nào, ba người còn lại dường như căn bản không để ý, bởi vì ước định này đã cứ thế vui vẻ quyết định rồi. 3 ngày sau, trên không trung Sa Tinh Tiên Châu. Từ sau khi Yến Hồi mấy người rời đi, Thời Quang và Diệp Phong đã liên tục tìm kiếm ở đây 3 ngày. Chương 296 bản nguyên chi lực sắp thành hình, chương 296 bản nguyên chi lực sắp thành hình. Ban đầu bọn hắn vẫn men theo dấu vết đại khái mà Yến Hồi để lại sau khi không gian khiêu dược để tìm kiếm. Nhưng tìm kiếm đã lâu, bọn hắn cuối cùng cũng xác định, bọn hắn hẳn là bị Yến Hồi lừa gạt rồi. Yến Hồi vì muốn che mắt người khác, khẳng định đã tùy tiện chọn một phương hướng, sau đó trong lúc đó lại thay đổi vị trí, mục đích tự nhiên là không muốn người khác theo kịp. Theo lý mà nói, nơi đây đều là sa mạc, thành trì cũng không lớn, hẳn là rất dễ phát hiện mới đúng. Thời Quang nhìn xuống sa mạc mênh mông vô bờ phía dưới, nói: "Nếu ngũ hành bản nguyên chi lực thật sự tồn tại, nghĩ rằng hẳn là ở bên dưới sa mạc rồi." Diệp Phong nói: "Xem ra chỉ có một khả năng này rồi, nhưng muốn ở dưới sa mạc Sa Tinh Tiên Châu tìm được ngũ hành bản nguyên, chẳng khác nào mò kim đáy bể a." Thời Quang tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, lại căn bản không có biện pháp giải quyết. Mà những người cùng Thời Quang, Diệp Phong nghĩ đến điểm này, cũng không ít. Mấy ngày qua, những đạo lưu quang không ngừng xẹt qua trên không trung đều rõ ràng ít đi rất nhiều, hiển nhiên đã có người từ bỏ rồi. Một mặt là thật sự tìm không thấy địa điểm của ngũ hành bản nguyên, mặt khác cũng là do thực lực bản thân không đủ. Hiện tại Tiên Tôn đã biết, đã có 4 người. Điều này còn chưa tính đến Tiên Tôn của bản thân Sa Tinh Tiên Châu, còn có những lao gia hỏa ẩn nấp trong bóng tối, âm thầm chờ đợi thời cơ kia. Trong tình huống này, những người có cảnh giới dưới La Thiên Thượng Tiên, cơ bản đều đã hiểu rõ, cho dù thật sự có ngũ hành bản nguyên chi lực, cũng không có quan hệ gì lớn với bọn hắn. Xem ra ngũ hành bản nguyên chi lực là không có duyên với chúng ta rồi. Diệp Phong lười biếng nói, hắn đối với ngũ hành bản nguyên chi lực này cũng không quá xem trọng. Dù sao hệ thống ngay cả cơ chế thưởng phạt cũng không đưa ra, chỉ nói bên trong ẩn giấu bí mật thành đế. Nhưng chuyện thành đế, Thời Quang đã đều nói cho hắn biết rồi, chính là cùng bản nguyên chi lực dung hợp, hắn dường như cũng không có ý nghĩa gì để xen vào nữa. Nếu Diệp huynh nói là duyên, vậy làm sao có thể khẳng định duyên này không phải của chúng ta chứ? Thời Quang nói, mặc dù hắn tu luyện là thời gian chi đạo, nhưng nếu thật sự có cơ hội, Thời Quang khẳng định cũng không ngại thay đổi tu luyện, dù sao ai cũng không thể kháng cự cơ hội thành đế. Thôi được, vậy chúng ta cứ tiếp tục thấy được sự chấp nhất của Thời Quang, Diệp Phong tự nhiên cũng không tiện rút lui. Phải biết, Thời Quang ban đầu là đã cùng hắn đến, nhưng cũng chính là lúc Diệp Phong chuẩn bị phụ họa Thời Quang, sa mạc phía dưới vậy mà toàn bộ đều rung chuyển lên. Hơn nữa biên độ rung chuyển càng lúc càng lớn, rất nhanh liền dấy lên một trận báo cắt ngập trời. Nhất thời nơi tầm mắt có thể nhìn tới, vậy mà toàn bộ đều bị báo cắt bao phủ. Mà nửa câu sau của Diệp Phong, tự nhiên cũng không nói tiếp được nữa, cảnh tượng như vậy, rõ ràng đến không bình thường. Diệp Phong và Thời Quang nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng nghĩ đến điều gì đó, bắt đầu bay về phía không trung cao hơn, sau đó không ngừng tìm kiếm thứ gì đó xung quanh. Thời gian không trôi qua bao lâu, một khắc nào đó, nơi chân trời xa xôi, đột nhiên có một đạo ngũ sắc quang mang thẳng bút lên trời. Cho dù là hoàng sa ngập trời, cũng không che giấu được sự sán lạn của ngũ sắc quang mang này. Chính là nơi đó rồi. Diệp Phong và Thời Quang đồng thanh hô lên, giây tiếp theo, hai người trực tiếp hóa thành lưu quang, bay về phía ngũ sắc quang mang. Một màn như vậy, tự nhiên không chỉ có Diệp Phong và Thời Quang hai người nhìn thấy. Giờ khắc này, khắp nơi của Sa Tinh Tiên Châu đều có bóng người xuất hiện. Khí thế của những người này khác nhau, nhưng tu vi thấp nhất, vậy mà đều là cảnh giới La Thiên Thượng Tiên. Thời gian quay trở lại 1 giờ trước, trong đại trận che giấu ngũ hành bản nguyên chi lực. Sau 3 ngày chờ đợi, vũng nước nhỏ vốn còn hơi có vẻ hư ảo kia đã dần dần trở nên ngưng thực. Nếu nói trước đó còn chỉ là một huyễn ảnh, bây giờ lại đã cho người ta cảm giác chạm tay là có thể với tới. Đặc biệt là ngũ sắc quang mang không ngừng lóe lên kia, càng giống như một tuyệt thế mỹ nhân, hấp dẫn ánh mắt của Yến Hồi và những người khác. Hoa Lạp ngay khi mọi người mắt không chấp nhìn, vũng nước nhỏ dường như bị ai đó nhẹ nhàng khuấy động một chút, vậy mà vang lên tiếng nước bắn tung tóe. mà cũng chính là khoảnh khắc tiếng nước bắn tung tóe vang lên, đại trận bắt đầu run rẩy, trên vách ngăn trong suốt, vậy mà bắt đầu xuất hiện từng vết nước, giống như tùy thời đều sẽ sụp đổ. Nhưng lúc này mọi người lại không có tâm tư để ý vấn đề của đại trận, bọn hắn toàn bộ đều ánh mắt nóng bỏng nhìn vũng nước ngũ sắc, tiếng nuốt nước bọt cũng thỉnh thoảng vang lên. Không chỉ là những người duy trì đại trận che giấu vận chuyển, mà ngay cả Yến Hồi, Khất Công, Khất Bà những tiên tôn này, vậy mà cũng hơi mất bình tĩnh, lúc này trong mắt bọn hắn trừ đi sự si mê, thì đã không còn cảm xúc khác nữa. Tất cả mọi người đều nhìn ra được, tiếng nước bắn tung tóe vừa rồi, chính là âm thanh nhắc nhở ngũ hành bản nguyên chi lực sắp hoàn toàn thành hình. May mà Yến Hồi nói gì thì nói cũng là trung cấp tiên châu chi chủ, ngược lại rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nhìn ánh mắt của những người xung quanh, Yến Hồi biết, không thể cứ như vậy tiếp tục, nếu không vào khoảnh khắc ngũ hành bản nguyên hoàn toàn thành hình, bọn hắn sẽ tự mình trước tiên gây ra đại họa. Chư vị, các ngươi đều đã đi theo ta Yến Hồi đã lâu, là chúng ta cùng nhau đem Sa Tinh Tiên Châu từ một hạ cấp tiên châu vô danh, biến thành trung cấp tiên châu đỉnh cấp ngày nay. Sự cống hiến của các ngươi, ta Yến Hồi khẳng định sẽ không quên. Ngũ hành bản nguyên chi lực, ta tự nhiên không thể một mình nuốt trọn. Như vậy, các ngươi trước tiên khống chế tốt đại trận che giấu, ta bảo đảm, mỗi người đều có cơ hội tiến lên thử. Yến Hồi nhìn những người xung quanh còn đang duy trì đại trận, lớn tiếng nói: có lẽ là danh tiếng lâu nay của Yến Hồi rất tốt, những người này ngược lại đều rất tin tưởng Yến Hồi. Mặc dù ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ngũ hành bản nguyên chi lực, nhưng mùi vị sốt ruột trong không khí ngược lại đã giảm đi rất nhiều. Ba vị đạo hữu, các ngươi cũng đã nhìn thấy, ngũ hành bản nguyên chi lực sắp thành hình, chỉ dựa vào những người của ta, căn bản không thể che giấu khí tức của ngũ hành bản nguyên, còn xin ba vị đạo hữu ra tay đi. Thấy cảm xúc của người dưới trướng đã ổn định rất nhiều, Yến Hồi chuyển ánh mắt nhìn về phía Khất Công ba người. Điều này là tự nhiên. Khất Công ứng tiếng, ngược lại không có bất kỳ từ chối nào, dẫn theo Khất Bà liền đi đến một góc đại trận. Tang Mục thấy vậy, mặc dù hơi luyến tiếc, bất quá cũng gia nhập vào. Có sự giúp đỡ của ba vị tiên tôn này, đại trận che giấu vốn sắp sụp đổ, trong nháy mắt liền ổn định lại. Sự việc đến đây, ngược lại giống như đã hẹn trước, tất cả đều tiến hành một cách có trật tự, chỉ đợi ngũ hành bản nguyên chi lực hoàn toàn thành hình. Thậm chí giờ phút này, trong đầu một số người đã hình thành một khung cảnh. Đó chính là bọn hắn có được bản nguyên chi lực, sau đó đứng ở nơi đỉnh cao tiên giới. Mặc dù trong lòng bọn hắn đều rõ, ngũ hành bản nguyên chi lực hoàn chỉnh sớm đã bị tiên đế có được, mà ngũ hành bản nguyên chi lực này khẳng định là không hoàn chỉnh, không thể trực tiếp đạt đến vị trí tiên đế. Nhưng chỉ cần có thể đạt đến người đứng đầu dưới tiên đế, như vậy cũng đủ rồi. Bất quá trong số những người nghĩ như vậy, lại không bao gồm Yến Hồi, Khất Công, Khất Bà, Tang Mục và những tiên tôn khác. Chương 297 dung hợp bắt đầu, chương 297 dung hợp bắt đầu, bởi vì trong cảm nhận của những tiên tôn này, theo ngũ hành bản nguyên chi lực này dần dần thành hình, sức hấp dẫn đối với bọn hắn cũng càng lớn. Bọn hắn có một cảm giác mãnh liệt, chỉ cần bọn hắn có được bản nguyên chi lực này, bọn hắn liền có thể lập tức thành đế. Bởi vì bản nguyên chi lực này, trong mắt bọn hắn, vậy mà là hoàn chỉnh. Nhưng điều này thật sự khiến người ta cảm thấy khó tin, tiên đế sở hữu ngũ hành bản nguyên chi lực đã tồn tại, căn bản không thể có ngũ hành bản nguyên hoàn chỉnh xuất hiện mới đúng chứ. Cho nên lúc này, ánh mắt của Khất Công, Khất Bà và Tăng Mục đều lộ ra một tia sáng có ý nghĩa không rõ ràng. Trong đó cũng bao gồm Yến Hồi, sự chú ý của Yến Hồi mặc dù nhìn như đều ở trên ngũ hành bản nguyên sắp thành hình. Nhưng nếu nhìn kỹ, lại có thể rõ ràng phát hiện, ánh mắt của Yến Hồi luôn vô ý sẽ nhìn về phía Khất Công ba người và những tiên tôn khác của Sa Tinh Tiên Châu. Nội tâm Yến Hồi hiện tại rất khẩn trương, nếu ngũ hành bản nguyên chi lực này thật sự là hoàn chỉnh, sơ sẩy một chút, liền sẽ gây ra một trận đại hỗn loạn. Hoa Lạp Lạp ngay khi Yến Hồi hơi không biết nên quyết sách thế nào, trong vũng nước nhỏ lại lần nữa truyền đến tiếng khuấy động nước bắn tung tóe. Bất quá âm thanh lần này so với trước đó vang dội hơn gấp đôi không chỉ, hơn nữa không còn là một tiếng, mà là liên miên không dứt. Một vũng nước nhỏ, nhất thời vậy mà giống như biến thành đại dương, đang có sóng biển vỗ vào vách đá cháy đen. Nhưng khi ánh mắt nhìn qua, vũng nước nhỏ lại vẫn bình tĩnh, chỉ có ngũ sắc quang mang càng lúc càng chói mắt, càng lúc càng rực rỡ. Một khắc nào đó, tiếng nước bắn tung tóe đạt đến đỉnh điểm, những người tu vi thấp trong đại trận chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhói, theo bản năng liền đưa tay bị thay lại. Nhưng tay vừa mới bị thay lại, liền cảm thấy một loại cảm giác gầm ướt nóng bỏng, vậy mà có máu tươi chảy ra. Không tốt, các ngươi toàn lực duy trì đại trận, đừng buông tay, bản nguyên chi lực sắp thành hình rồi. Giây tiếp theo, Yến Hồi đột nhiên sắc mặt đại biến, hơi hoảng loạn lớn tiếng gào. Theo tiên lực của những người này đứt đoạn, đại trận che giấu lại lần nữa run rẩy lên, những vết nứt dày đặc cũng lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa tốc độ xuất hiện vết nứt lần này cực nhanh, trong nháy mắt, đại trận liền có xu thế sụp đổ. Lời nhắc nhở của Yến Hồi vẫn xem như kịp thời, mọi người cũng biết bây giờ không phải lúc để ý đến màng nhĩ đau đớn, vội vàng lại lần nữa hướng đại trận truyền tống tiên lực. Khất Công, Khất Bà, Tang Mục ba người cũng tạm thời thu lại những suy nghĩ khác, toàn lực duy trì đại trận. Bởi vì bất kể ngũ hành bản nguyên chi lực này có hoàn chỉnh hay không, điều đầu tiên bọn hắn phải làm vẫn là khống chế trong tay mình. Theo mọi người dùng lực, những vết nứt của đại trận chậm rãi bắt đầu biến mất. Nhưng trong lòng mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên ngũ sắc quang mang trong vũng nước nhỏ cuối cùng cũng đạt đến đỉnh phong, một đạo cột sáng do năm màu trắng, xanh, đen, đỏ, vàng hòa lẫn vào nhau, thẳng vút về phía hoàng sa trên đỉnh. Âm một tiếng vang lớn phát ra, ngũ sắc quang mang và đỉnh của đại trận che giấu va chạm vào nhau. Những vết nứt vốn sắc biến mất hoàn toàn trên vách ngăn đại trận, bởi vì lực đạo này bắt đầu lại lần nữa xuất hiện. Các ngươi toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể để quang mang này tản mát ra ngoài. Yến Hồi lớn tiếng nhắc nhở. Theo lời nhắc nhở của Yến Hồi, người duy trì đại trận lại lần nữa dùng lực, mặc dù không thể khiến những vết nứt của đại trận biến mất, nhưng nhất thời ngược lại đã đạt được một sự cân bằng với lực đạo của ngũ sắc quang mang. Chư vị, ngũ hành bản nguyên đã thành, dựa theo ước định, ta trước tiên tiến vào thử nghiệm một phen, nếu thất bại, lại đổi người kế tiếp. Tiến hồi thấy đại trận ổn định lại, đội vàng bỏ lại câu nói này, liền nhanh chóng bay về phía cổ sáng ngũ sắc. Chỉ nhìn tốc độ này, liền hoàn toàn không có ý chờ đợi người khác trả lời. Nhưng những người khác mặc dù sắc mặt không cam lòng, lại không có người ngăn cản. Bởi vì sự cân bằng hiện tại đã thành, nếu Yến Hồi không đến thay thế người kế tiếp, chỉ cần có một người từ bỏ, đại trận liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Thông tin về ngũ hành bản nguyên cũng sẽ bị tất cả mọi người biết, đến lúc đó, cơ hội bọn hắn tiến lên dung hợp sẽ càng thêm bé nhỏ. Thế là tất cả mọi người liền nhìn Yến Hồi từng bước bước vào trong cổ sáng ngũ sắc. Mà mặc dù lực đạo cổ sáng ngũ sắc quanh kích đại trận vô cùng đáng sợ, nhưng việc Yến Hồi tiến vào lại không có một chút nguy hiểm nào. Trong mắt tất cả mọi người, Yến Hồi liền giống như bước qua một ngưỡng cửa đơn giản như vậy, sau đó toàn bộ người liền bị bao bọc trong ngũ sắc quang mang. Giây tiếp theo, mọi người rõ ràng nhìn thấy, từng luồng ngũ sắc quang mang bắt đầu thẩm thấu vào cơ thể Yến Hồi, sau đó lại từ trong cơ thể Yến Hồi bắt đầu chảy ra. Liền giống như đang khảo sát Yến Hồi có đủ tư cách làm túc chủ của mình hay không. Nhìn lại biểu cảm của Yến Hồi lúc này, đã là không thể kiềm chế được mà lộ ra nụ cười, nếu không phải biết trường hợp này không quá thích hợp, đoán chừng Yến Hồi hiện tại tất nhiên sẽ cất tiếng cười lớn. Không đúng, nhìn dáng vẻ này, ngũ hành bản nguyên này không chừng thật sự là hoàn chỉnh. Khất Công một bên duy trì đại trận, một bên thần sắc ngưng trọng nói: "Vậy phải làm sao? Cứ thế nhìn Yến Hồi lấy đi một đạo ngũ hành bản nguyên chi lực sao?" Khất Bà lông mày nhíu chặt, nói một cách sốt ruột: "Không nổi, ngũ hành bản nguyên chi lực há lại dễ dàng có được như vậy, nơi đây nói gì thì nói cũng là Sa Tinh Tiên Châu, trong tình huống đối đầu trực diện, chúng ta không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Hơn nữa, ai biết Yến Hồi còn có an bài ám thủ ở gần đây không, một khi chúng ta phát nạn, e rằng người đầu tiên chết sẽ là chúng ta." Khất Công nói: "Vậy lỡ như Yến Hồi thật sự thành công rồi, lại đúng lúc đạo đó cũng là cái chúng ta cần thì sao?" Khất Bà vẫn không cam lòng nói: "Trước tiên đừng nội, cứ im lặng quan sát sự thay đổi, nếu hắn thất bại thì còn được, nếu hắn thành công rồi, vậy cũng không thể trách chúng ta rồi. Ngũ hành bản nguyên chi lực hoàn chỉnh, phu thê chúng ta nhất định phải lần lượt thử một lần. Nếu chúng ta đều có thể thành tiên đế, thù hận năm xưa của sư tôn cũng cuối cùng đã có cơ hội báo thù." Khất Công nói với giọng điệu hung ác. Đồng dạng ánh mắt phức tạp còn có Tăng Mục, hắn cũng luôn nhìn chằm chằm vào Yến Hồi trong cổ sáng ngũ sắc, hô hấp dần dần trở nên nặng nề. Mấy người này nghĩ thế nào, Yến Hồi khẳng định là không biết, hắn hiện tại toàn bộ người đã lâm vào cuồng hỉ. Bởi vì ngũ hành bản nguyên chi lực này, vậy mà thật sự chính là hoàn chỉnh. Chỉ bất quá còn thuộc về trạng thái em bé vừa mới sinh ra, cũng không đạt đến khả năng khiến hắn lập tức thành đế. Nhưng điều này cũng đã đủ rồi, chỉ cần dung hợp trong đó một đạo, trải qua thời gian, vị trí tiên đế tất có hắn một. Hơn nữa Yến Hồi có thể cảm nhận ra, thổ chi bản nguyên lực lượng trong ngũ hành bản nguyên rất là phù hợp với hắn, lúc này đang từ từ cùng hắn dung hợp vào nhau. Theo sự dung hợp sâu sắc hơn này, Yến Hồi cảm thấy thổ chi nguyên lực trong cơ thể giống như sắp bùng nổ từ trong cơ thể ra ngoài. Bất quá Yến Hồi biết, lúc này khẳng định có vô số ánh mắt chú ý đến mình, cho nên Yến Hồi cũng không biểu lộ ra, mà là hết sức áp chế ảnh hưởng do dung hợp gây ra. Chương 298 bản nguyên bại lộ. Chương 298 bản nguyên bại lộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đã gần nửa canh giờ. Nụ cười trên mặt Yến Hồi cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, bởi vì thổ chi nguyên lực trong cơ thể đã càng ngày càng nhiều, hơn nữa thổ chi nguyên lực này còn đang thay đổi cơ thể hắn. Lại qua một khắc, hắn cảm thấy mình liền sẽ hoàn toàn cùng thổ chi bản nguyên dung hợp vào nhau. Nhưng bây giờ hắn không thể lộ ra nụ cười nữa, không chỉ không thể, Yến Hồi còn cố ý làm ra bộ dáng thất bại sắp đến, vẻ mặt không cam lòng. Chỉ cần chịu đựng qua một khắc này, đợi hắn hoàn toàn cùng bản nguyên chi lực dung hợp sau, đến lúc đó hắn sẽ không còn bất kỳ e ngại nào. Còn về ước định trước đó với Khất Công, Khất Bà, Tăng Mục, Yến Hồi chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Bảo bối như bản nguyên chi lực, đâu phải là A Miêu A Cẩu nào cũng có thể tùy tiện thử. Một bên khác, trong nửa canh giờ, ánh mắt của Khất Công, Khất Bà và Tăng Mục liền vẫn luôn không rời khỏi người Yến Hồi. Bọn hắn vẫn luôn chú ý đến tất cả của Yến Hồi, tự nhiên cũng phát hiện biểu cảm của Yến Hồi trở nên càng lúc càng khó coi. Điều này khiến trong lòng bọn hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ này, Yến Hồi hẳn là đã thất bại rồi. Như vậy, bọn hắn ngược lại cũng không cần xé rách mặt với Yến Hồi nữa rồi. Chỉ cần yên lặng chờ đợi Yến Hồi thất bại sau, bọn hắn lại đi thử là được. Hình như không đúng lắm, chỉ là cứ thế nhìn nhìn, Khất Công đột nhiên phát hiện có vài chỗ hình như không bình thường lắm. Có chuyện gì sao? Khất Bá hỏi. Không nói rõ được, nhưng luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Khất Công nhíu mày nói. Không đúng ư? Sẽ không đâu, Yến Hồi tiến vào sau, vẫn luôn không có hiện tượng bất thường nào xảy ra, ngũ sắc quang mang cũng rất ổn định, khẳng định là sắp thất bại rồi. Khất Bà không nhìn ra chỗ nào không đúng, ngược lại còn rất vui vẻ, bởi vì dựa theo ước định, sắp đến lượt nàng rồi. Rất ổn định, lời nói của Khất Bà nhắc nhở Khất Công, trong lúc lẩm bẩm khẽ, hắn dường như sắp biết được chỗ không đúng ở đâu rồi. Đúng vậy, rất ổn định a. Khất Bà lại nhìn một lần, gật đầu, nói: "Không tốt, hắn dường như sắp cùng thổ chi bản nguyên dung hợp rồi, mau cắt ngang hắn." Cũng chính là khoảnh khắc lời nói của Khất Bà vừa dứt, sắc mặt Khất Công trong nháy mắt đại biến. Sau khi lớn tiếng gào một tiếng, toàn bộ người vậy mà trực tiếp vứt bỏ đại trận, xông về phía cổ sáng ngũ sắc. Giữa đường, Khất Công càng là một trường trực tiếp vỗ về phía Yến Hồi. Khất Bà không biết Khất Công vì sao đột nhiên làm như vậy, nhưng nàng và Khất Công vốn là một thể, lập tức cũng không kịp hỏi nguyên do, đồng dạng một trường vỗ về phía Yến Hồi. Hai người vừa mới có động tác, Tang Mục hầu như cùng lúc cũng phát động công kích. Tang Mục và Khất Bà giống nhau, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết, Khất Công và Khất Bà ra tay, nếu hắn không tranh thủ một chút, ngũ hành bản nguyên liền thật sự vô duyên với hắn rồi. Mà cũng chính là khoảnh khắc ba vị tiên tôn đỉnh cấp rút đi tiên lực duy trì đại trận, sự cân bằng của đại trận cũng trong nháy mắt bị phá vỡ. Hầu như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đại trận sụp đổ. cột sáng ngũ sắc cũng thoát khỏi sự trói buộc, trực tiếp quanh kích hoàng sa trên đỉnh mở ra một cái khe hở, thẳng bút lên trời. Không có đại trận chống đỡ, không gian phía dưới sa mạc này cũng bắt đầu sụp đổ. Chư vị nghe lệnh, toàn lực chống lại ba người này đáng chết. Ta nói màu vàng trong cột sáng càng ngày càng nhạt, ngươi quả nhiên đang dung hợp. Khất công, dựa theo ước định, vốn dĩ ta là người đầu tiên, ta dung hợp có gì không đúng? Ngươi muốn vi phạm ước định sao? Cút mẹ cái ước định, ngũ hành bản nguyên là của lão tử, ngươi mau nhổ ra cho lão tử tha cho ngươi khỏi chết. Ta mục, ngươi cũng muốn xen vào cùng bọn họ sao? Sau khi ta thất bại, ngươi xác định bọn họ sẽ cho ngươi cơ hội thử sao? Đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa, với biểu hiện này của ngươi, lão tử cũng không thấy ngươi muốn cho chúng ta cơ hội. Hoàng sa rất nhanh đã chôn vùi mọi người, nhưng loáng thoáng vẫn có thể nghe thấy tiếng yến hồi và khất công. Cảnh tượng bay lại chỗ Diệp Phong và Thời Quang. Sau khi thấy một đạo cột sáng ngũ sắc xông thẳng lên trời, hai người biết đó chính là ngũ hành bản nguyên chi địa, lập tức đi đường đến đây. Đồng thời, bốn phương tám hướng vô số người cũng đang làm việc tương tự. Đến khi Diệp Phong và Thời Quang xuất hiện ở cột sáng ngũ sắc, trên trời dưới đất, nơi này đã sớm bị mấy chục đạo thân ảnh vây kín như nêm. Oanh oanh oanh, cũng chính vào lúc này, trong sa mạc đột nhiên nổ tung từng đợt sóng cát. Ngay sau đó mười mấy đạo thân ảnh từ trong sóng cát xuất hiện. Khất công, khất bà, xem ra ngươi muốn cùng Sa Tinh Tiên Châu của ta không chết không thôi rồi, đã như vậy, hôm nay các ngươi đừng nghĩ đến việc rời đi. Thân ảnh vừa xuất hiện, tiếng yến hồi giận dữ đã vang lên. Mà yến hồi lúc này cũng căn bản không còn ở trong cột sáng ngũ sắc nữa. Công kích của khất công ba người đến quá đột ngột, mặc dù có lệnh của yến hồi, người của Sa Tinh Tiên Châu cũng đều cố gắng ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Dưới công kích của khất công ba người, yến hồi vẫn bị bước ra ngoài. Mà bản nguyên chi lực vốn dĩ đã dung hợp, tại khoảnh khắc rời khỏi cột sáng, liền hoàn toàn biến trở về nguyên dạng. Điều này khiến yến hồi sao có thể không tức giận? Hiện tại yến hồi chỉ có một suy nghĩ, đó chính là giết chết ba kẻ không tuân thủ ước định này. Vậy thì xem ngươi có bản lĩnh này không? Sóng cát rơi xuống, thân ảnh khất công cũng xuất hiện trong mắt mọi người. Cùng với sự xuất hiện của khất công, người của Sa Tinh Tiên Châu bắt đầu di chuyển thân hình, vây khất công, khất bà ba người vào giữa. Đồng thời ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm ba người, bộ dạng như sợ ba người này chạy mất. Nhưng một vị tiên tôn trong đám người Sa Tinh Tiên Châu, mặc dù ánh mắt dường như đang đặt trên ba người khất công, nhưng ánh mắt liếc lại không ngừng quét qua đám đông, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Cho đến khi nhìn thấy Diệp Phong, khóe môi người này không khỏi cong lên một nụ cười. Ừm. Ngay khi không khí có chút ngưng trọng, đại chiến dường như sắp bùng nổ, Yến Hồi và Khất Công vốn đang đối đầu nhau, lại lập tức nhíu mày trở lại. Bởi vì bọn họ cuối cùng cũng chú ý tới những người xung quanh, những người này không hề có hứng thú với cuộc tranh cãi của bọn họ, mà tất cả đều đang nhìn chằm chằm cổ sáng ngũ sắc. Nhưng nhất thời, lại không có ai tiến lên, mọi người đều đang e rẻ lẫn nhau. Chư vị, ta là Sa Tinh Tiên Châu Châu chủ Yến Hồi, ngũ hành bản nguyên này xuất hiện ở Sa Tinh Tiên Châu của ta, xin chư vị nghe ta nói một lời. Chốc lát sau, Yến Hồi khai khẩu nói. Không ai đáp lời, nhưng ánh mắt vẫn từ cổ sáng ngũ sắc chuyển sang Yến Hồi. Bản nguyên ở ngay đó, trong tình huống nhiều người có mặt như vậy, không ai dám động thủ trước, bởi vì làm vậy tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Vậy thì, nghe Yến Hồi nói gì cũng tốt. Mọi người đều rõ ràng, bản nguyên chỉ có 5 đạo, không thể nào ai cũng có được. Thế này, Sa Tinh Tiên Châu của ta chỉ lấy 2 đạo, những cái còn lại, ta có thể phát ra thiên đạo thể, tuyệt đối không tham gia tranh đoạt. Chương 299 Vu Vô Hàn, Tiền Lão Quỷ. Chương 299 Vu Vô Hàn, Tiền Lão Quỷ. Chỉ là lời Yến Hồi vừa thốt ra, lập tức có người cười khẩy thành tiếng. Yến Hồi Châu chủ lẽ nào đang nói đùa sao? Ha ha, đúng vậy, ngũ hành bản nguyên tổng cộng chỉ có 5 đạo, ngươi mở miệng đòi 2 đạo, không sợ khẩu vị quá lớn, tự mình chống học sao? Những người đến sau cảm thấy mình quả thực đã nghe một chuyện cười lớn nhất thiên hạ, nhao nhao châm chọc nói: "Sao vậy? Các ngươi nhất định muốn cùng Sa Tinh Tiên Châu của ta không chết không thôi sao?" Tiến hồi đợi âm thanh châm chọc xung quanh lắng xuống, lúc này mới nheo mắt, nhìn quanh bốn phía, nói: "Đồng thời, khí thế trên người Yến Hồi hoàn toàn bộc phát, uy áp của tiên tôn đỉnh cấp lập tức quét ngang toàn trường. Một đám người Sa Tinh Tiên Châu để phối hợp với châu chủ nhà mình, cũng nhao nhao lộ ra khí tức. Tất cả mọi người đều cảm thấy vai chịu nặng, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Nền tảng của Sa Tinh Tiên Châu lại sâu sắc đến thế, chỉ riêng người ở cảnh giới tiên tôn, cộng thêm Yến Hồi, vậy mà đã có tới 4 vị. Yến Hồi, bao năm không gặp, không ngờ ngươi vẫn tự đại như vậy. Điều gì khiến ngươi cảm thấy bản thân có thể uy hiếp tất cả chúng ta rồi? Sao vậy? Ngươi đã bước ra một bước này của tiên tôn, cảm ngộ chân nguyên rồi sao? Một lão giả chống gậy, lưng còng, chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta có cảm giác như có thể đột tử bất cứ lúc nào, đột nhiên xuất hiện ở đây, cười tủm tỉm nói: "Tiền lão quỷ, không ngờ ngươi lại đến." Yến Hồi nhìn lão giả, biểu cảm lại trở nên có chút ngưng trọng. Cho dù là khi đối mặt với khất công, khất bà, Yến Hồi cũng chưa từng lộ ra thần thái như vậy, có thể thấy hắn kiêng kỵ lão giả này đến mức nào. Ha 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 ha, lão gia hỏa này thời gian không còn nhiều, sắp cạn kiệt thọ nguyên rồi, nghe được tin tức bản nguyên chi lực, tự nhiên chạy lon ton đến. Ước chừng là hy vọng bản thân có thể đột phá chân nguyên, sống tạm thêm vài năm đi. Cùng với một tràng tiếng cười lớn vang lên, một nam tử dáng vẻ trẻ tuổi tầm 20 tuổi xuất hiện. "Vũ Vô Hàn, ngươi vẫn thật khiến người ta ghê tởm như vậy, một lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm, lại cứ thích lấy dáng vẻ này thì chúng." Tiền lão quỷ khinh bị nói: "Ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, người khác xưng hô ta một tiếng lão quái vật, ta còn chịu được, còn ngươi thì Vu Vô Hàn." Trên dưới đánh giá Tiền lão quỷ, khóe miệng cong lên một nụ cười. "Ta sẽ bị giảm thọ." Vu Vô Hàn nhàn nhạt nói. "Ngươi muốn chết?" "Đông." Lời Vu Vô Hàn vừa nói ra, Tiền lão quỷ hai mắt phóng ra lênh quang, trầm giọng nói. Giữa lúc nói chuyện, chỉ thấy cây gậy trong tay Tiền lão quỷ đột nhiên giậm mạnh xuống hư không, một tiếng vang trầm đục tùy theo đó vang lên. điều trùng tiểu kỹ. Vũ Vô Hàn khinh thường nói, đưa một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái trước người. Ầm. Giây tiếp theo, trước người Vũ Vô Hàn lập tức vang lên một tiếng oanh minh. Ngay sau đó một đạo khí lãng thổi khiến vạt áo của tất cả mọi người tại chỗ đều xào xạc vang lên. Có người dưới khí lãng này, thậm chí là ngay cả thân hình cũng không giữ vững được, liên tục lùi về phía sau. Hai vị, hiện tại không phải là lúc giải quyết ân oán trước đây đi. Yến Hồi vung tay lên, nói. Cùng với động tác của Yến Hồi, khí lãng vừa nổi lên cũng tùy theo đó biến mất. Cũng phải, đã như vậy, vậy thì trước tiên hãy phân phối bản nguyên chi lực này đi. Ta chỉ cần một đạo, những cái còn lại các ngươi tùy ý phân phối. Tiền Lao Quỷ nhìn sâu Vu Vô Hàn vài lần, vẫn là đè nén ân oán song phương, hiện tại vẫn là bản nguyên chi lực quan trọng hơn. Mặc dù Vu Vô Hàn người này rất đáng ghét, nhưng Tiền Lao Quỷ không thể không thừa nhận, có một câu, Vu Vô Hàn nói quả thật đúng. Đó chính là hắn thời gian không còn nhiều, nếu không thể dựa vào bản nguyên chi lực này bước vào chân nguyên cảnh, trong vài năm, hắn sẽ thọ nguyên khô kiệt mà chết. Đã như vậy, vậy ta cũng muốn một đạo, chắc hẳn không có vấn đề gì chứ. Vu Vô Hàn thấy Tiền Lao Quỷ nhượng bộ, ngược lại cũng không dây dưa mãi, nói, chúng ta phu phụ hai người lý lẽ cũng nên có phần chứ. Khất Công, Khất Bà tiến lên một bước, nói, hả? Hai tiểu gia hỏa còn chưa cảm ngộ được chân nguyên, vậy mà còn muốn hai đạo. Nực cười. Vũ Vô Hàn nhìn Khất Công, Khất Bà, khinh miệt nói, chỉ là một người khoảng 20 tuổi, xưng hô Khất Công, Khất Bà là tiểu gia hỏa, lại nghe thế nào cũng cảm thấy có chút không hợp lý. Các hạ có thể thử xem, phu phụ ta hai người, có tư cách này không? Khất Công không chút sợ hãi nói, ha ha, thú vị. Vũ Vô Hàn nhìn Khất Công, cười nhẹ một tiếng, sau đó một ngón tay liền điểm về phía Khất Công. Mà Khất Công, Khất Bà sớm đã chuẩn bị xong tư thế ứng phó, sau khi Vũ Vô Hàn một ngón tay điểm ra, hai người đồng thời đánh ra một quyền về phía trước. Hai đạo tiên lực tự thân Khất Công, Khất Bà bay ra, sau đó lại cuốn lấy nhau, cuối cùng càng là chậm rãi dung hợp. Ầm. Công kích của song phương va chạm vào nhau, bầu trời lại một lần nữa dấy lên một trận khí lãng. Vũ Vô Hàn ngoại trừ và táo bị khí lãng thổi động ra, thân hình không hề có chút rung chuyển nào. Nhìn lại Khất Công, Khất Bà lại trượt lùi rất xa trong không trung, mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Hợp kích chi thuật, có chút thú vị, bất quá, ngươi sẽ không nghĩ rằng dựa vào cái này là có thể đòi bản nguyên chi lực rồi chứ? Vũ Vô Hàn có chút bất ngờ, nhưng lại không quá để ý hợp kích chi thuật tuy thần kỳ, nhưng dù sao cũng không phải thực lực chân thật của bản thân, lại có thể kiên trì bao lâu? Vậy các hạ là muốn cùng phu phụ ta hai người không chết không thôi rồi sao? Phải, chúng ta hai người có thể không phải đối thủ của các hạ, nhưng chúng ta bảo đảm, chỉ cần chúng ta còn sống, bản nguyên chi lực này liền không có bất kỳ quan hệ gì với các hạ. Khất Công nói. Uy hiếp ta. Sắc mặt Vu Vô Hàn có chút khó coi, nhưng không thể không thừa nhận, uy hiếp của Khất Công rất có hiệu quả, Vu Vô Hàn cũng không tiếp tục xuất thủ. Có thể, nhưng các ngươi không có cơ hội lựa chọn. Rất lâu sau, Vu Vô Hàn nói. Đây là lẽ tự nhiên, phu phụ chúng ta điểm tự biết mình này vẫn có. Khất Công nói. Đồng thời trong lòng Khất Công có chút hối hận cử động trước đây, bởi vì kết quả hiện tại, dường như còn không bằng trước đó. Bất quá Khất Công cũng rõ ràng, trước đây cho dù hắn không xuất thủ, sau khi đến hồi và bản nguyên chi lực dung hợp, ước chừng cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Bản nguyên chi lực, hữu duyên giả đắc chi. Dựa vào cái gì các ngươi nói phân phối thế nào, liền phân phối thế đó. Thấy Vu Vô Hàn những người này ngang nhiên phân phối, cuối cùng có người khó chịu nói. Vì cái gì? Vì cái này Vu Vô Hàn khinh bỉ nhìn về phía người nói chuyện đó, lại một ngón tay điểm ra. Bất quá người này lại không có thực lực của Khất Công, Khất Bà. Giây tiếp theo, chán người nói chuyện này trực tiếp bị xuyên thủng, lại vì một câu nói, trực tiếp mất mạng. Sau ba hơi thở, kẻ không lùi, chết. Vu Vô Hàn nói, chữ chết cuối cùng, càng là nhấn mạnh ngữ khí, không ai sẽ hoài nghi Vu Vô Hàn đang nói đùa. Xem ra thứ này cùng chúng ta vô duyên rồi. Diệp Phong vẫn luôn đứng ở vòng ngoài cùng, nói: "Đúng vậy, tiên quân ở đây, vậy mà cũng là nhân vật như con kiến vậy." Thời Quang phụ hòa nói, trong lúc nói chuyện, hai người dần dần lui về phía xa. Nhưng Diệp Phong vừa có chút động tác, đột nhiên đã bị một đạo quang mang bao phủ. Chương 300 nhanh, giả chết chương 300 nhanh, giả chết đạo quang mang này có 5 loại màu sắc, vậy mà chính là ngũ hành bản nguyên chi lực mà tất cả mọi người đều nhung nhớ. Nhìn lại cột sáng trước đó, cột sáng vốn thẳng tắp hướng lên, lúc này lại nghiêng đi chuyển một hướng, bao bọc Diệp Phong vào giữa. Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này, vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mọi người đều không biết tại sao lại như vậy, nhất thời một số người vốn đang lùi lại, đều không khỏi dừng bước. Ngay cả Diệp Phong bản thân cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Bản nguyên chi lực nhận chủ. Đây là ý nghĩ đồng thời hiện ra trong đầu tất cả mọi người, nhưng nếu thật sự là nhận chủ thì làm sao có thể 5 loại bản nguyên đồng thời nhận chủ được, điều này quả thật có chút quá phi thường. Bất quá điều tất cả mọi người không chú ý tới chính là, ngay khi bọn họ kinh ngạc, có một người lại đối với cảnh tượng này không hề có chút tò mò nào. Người này chính là tiên tôn của Sa Tinh Tiên Châu trước đó đang tìm kiếm Diệp Phong trong đám đông. Lúc này người này một tay giấu trong tay áo, trên tay đang bấm một pháp quyết. Cùng với sự biến hóa của pháp quyết của người này, quang mang ngũ sắc cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Cột sáng ngũ sắc vốn có, vậy mà bắt đầu dần dần tách ra. Rất nhanh, quang mang ngũ sắc không còn quấn lấy nhau nữa, mà biến thành 5 đạo quang tuyến phát ra màu trắng, xanh lục, đen, đỏ, vàng riêng biệt. Bản nguyên hiện hiện, dừng tay. Cũng chính vào khoảnh khắc quang tuyến này xuất hiện, không biết ai đã quát lớn một tiếng, tiếng quát này giống như đã châm ngòi nổ vậy. Giây tiếp theo, công kích che trời lấp đất, xông thẳng vào chỗ Diệp Phong. Những người phát động công kích này cũng bao gồm cả những người trước đó vì áp lực của Vu Vô Hàn mà lựa chọn rời đi. Có lẽ đây chính là nhân tính, bọn họ biết bản nguyên chi lực có thể sẽ không đến lượt bọn họ, nhưng bảo bọn họ nhìn bản nguyên chi lực bị người khác đoạt được, bọn họ lại không cam lòng. Đặc biệt là một người trẻ tuổi như Diệp Phong. Mặc dù bọn họ không nhìn thấu thực lực của Diệp Phong, nhưng thực lực của thời quang bọn họ lại có thể nhìn ra, bất quá chỉ là cảnh giới La Thiên Thượng Tiên mà thôi, vậy thì thực lực của Diệp Phong tự nhiên cũng không cao đến đâu. Để một người tầm thường như con kiến vậy, có được bản nguyên chi lực, tự nhiên là điều tất cả mọi người đều không muốn thấy. Thiên kiếm. Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện, cả người Diệp Phong còn đang trong trạng thái ngơ ngác. Nhưng công kích che trời lấp đất này lại là thật sự. Thời Quang đứng bên cạnh Diệp Phong, lúc này trên mặt đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Trong những công kích này, lại xen lẫn không biết bao nhiêu công kích của Tiên Tôn, dưới công kích như vậy, hắn quả thật không thể nghĩ ra bản thân có khả năng sống sót. Lúc này Diệp Phong còn đâu bận tâm tại sao bản nguyên chi lực này lại cho mình, việc quan trọng nhất hiện tại, tự nhiên vẫn là giữ lấy tiểu mệnh của bản thân. Chỉ thấy Diệp Phong tiến lên một bước, đứng trước Thời Quang, thân hình lập tức hóa thành một thanh cự kiếm, cùng những công kích này va chạm vào nhau. Bất quá do sự việc thực sự xảy ra quá vội vàng, Diệp Phong cũng không thể chắn được tất cả các công kích. Giây tiếp theo, Diệp Phong và Thời Quang lập tức bị công kích nhấn chìm. Trong mắt mọi người, kết cục của Diệp Phong và Thời Quang đã định trước, tất nhiên chỉ có cái chết. Mà bản nguyên chi lực tự hiện hiện ra, cũng lại một lần nữa trở thành vật vô chủ. Hầu như không có một chút thời gian dừng lại nào, tất cả mọi người lại một lần nữa xuất thủ. Bất quá mục tiêu công kích lần này của mọi người lại là ngẫu nhiên. Một trận hỗn chiến tùy theo đó diễn ra. Nhưng điều mọi người không quá chú ý là, sau khi công kích hợp lực trước đó của mọi người tan đi, hai đạo nhân ảnh lại phiêu phiêu đãng rơi xuống trên sa mạc. Nhân ảnh y phục rách nát, khí tức suy yếu, bộ dạng như sắp chết. Chính là Diệp Phong và Thời Quang bị công kích nhân chìm. Có lẽ cũng có người nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hai người, nhưng lại sẽ không quá chú ý bởi vì bất luận Diệp Phong và Thời Quang chết hay chưa chết, nhưng bọn họ đã tách khỏi bản nguyên chi lực, lại là sự thật. Hỗn chiến tiếp tục rất lâu, thỉnh thoảng có người ngã xuống. Ngay cả Vu Vô Hàn và Tiền Lão Quỷ, tiến hồi trước đó đã trấn nhiếp mọi người, lúc này cũng là phân thân vô thuật. Phía dưới sa mạc, Diệp Phong và Thời Quang nhắm mắt, đang nằm trên sa mạc. Diệp Minh, ngươi vậy mà đã là tiên tôn cảnh. Thời Quang nhỏ giọng hỏi. Điều này đều không quan trọng, nhanh chóng khống chế khí tức, đừng để bị phát hiện. Diệp Phong cũng nhỏ giọng đáp lại. Đúng vậy, hai người ngoài bộ dạng trông có vẻ thê thảm một chút ra, vậy mà lại không có chuyện gì. Ngay vừa rồi, Thời Quang nhìn Diệp Phong chắn trước người mình bị công kích nhấn chìm. Nhưng Diệp Phong vậy mà lại cứng rắn dựa vào sức một mình, chống đỡ được phần lớn công kích. Mà công kích rơi vào người bọn họ, cũng chỉ là chút dư uy, cũng không thể tạo thành tổn thương thực chất cho bọn họ. Nhanh, giả chết. Bất quá Thời Quang còn chưa kịp kinh ngạc, trong hai đã nghe thấy câu nói này của Diệp Phong. Thời Quang không phải một kẻ ngốc, lập tức đã hiểu ý của Diệp Phong. Rồi sau đó liền xuất hiện cảnh tượng lúc này. Nhưng Diệp Minh, bản nguyên chi lực đã cho ngươi, ngươi cứ thế từ bỏ sao? Với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể tranh một phen mà. Thời Quang vẫn có chút không cam lòng thay Diệp Phong. Bọn họ là thông qua giả chết lừa gạt được những người này, cũng không còn là mục tiêu chung của những người này nữa. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng bản nguyên sẽ bị người khác cướp mất, đây chính là cơ hội thành đế, sao có thể cam lòng từ bỏ? Ngươi hiểu lầm rồi, bản nguyên chi lực đó căn bản không phải tìm ta. Diệp Phong lén lút mở mắt nhìn lên bầu trời, thấy không có ai chú ý tới mình, lúc này mới nhẹ giọng đáp lại. Không phải ngươi. Thời Quang nghe vậy, hai mắt lập tức trợn tròn. Mau nhắm lại, đừng để bị nhìn thấy. Diệp Phong đội vàng nhắc nhở, thấy Thời Quang lại nhắm mắt, lúc này mới tiếp tục nói. Ngươi không phát hiện trên người ta thiếu thứ gì sao? Thiếu cái gì? Thời Quang nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết Diệp Phong muốn biểu đạt ý gì. Bản nguyên chi lực tìm không phải ta, mà là ngũ hành kiếm trên người ta. Đây Thời Quang suýt chút nữa lại muốn mở mắt, nhưng vào phút cuối cùng vẫn khống chế được. Điều này sao có thể? Bổn nguyên chi lực lại có thể chủ động tìm kiếm pháp bảo dung hợp. Thời Quang nói, ta cũng không biết vì sao, dù sao thì ngũ hành kiếm lúc này đã thuận theo quang trụ, tự mình chạy xuống dưới sa mạc rồi. Diệp Phong cũng không thể giải thích những chuyện này, chỉ có thể thành thật nói. Vị Di Sở Tư Thời Quang trầm mặc hồi lâu, chỉ thốt ra bốn chữ này. Bổn nguyên chi lực là mấu chốt để thành đế. Hiện tại bổn nguyên chi lực lại muốn cùng pháp bảo dung hợp, chẳng lẽ tiên giới sắp sửa xuất hiện 5 vị pháp bảo tiên đế sao? Cho dù Diệp Phong nói như vậy, Thời Quang vẫn có chút không muốn tin. Xa 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 ngay lúc hai người nói nhỏ, tiếng chân đạp trên cát đang chậm rãi tới gần hai người. Hai người vội vàng ngậm miệng lại. Ha ha, đây chính là tồn tại mà tộc ta kiêng kỵ sao? Cũng chỉ có vậy mà thôi. Chương 301, kế sách của ảnh ma. Chương 301, kế sách của ảnh ma. Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh hai người, một giọng nam tử vang lên. Diệp Phong và Thời Quang vốn còn tưởng chỉ là một người cũng chuẩn bị ẩn mình kiếm lợi, nhưng nghe ý trong lời nói, người này hình như chính là nhắm vào bọn họ mà đến. Diệp Phong và Thời Quang không nói gì, muốn nghe xem người này còn nói gì nữa. Chậc chậc chậc. Trọng thương sắp chết, ngay cả lời cũng không nói ra được sao? Hậu chiêu của ta còn chưa sử dụng, ngươi đã không được rồi, uổng phí biết bao tâm tư của chúng ta, bố trí ván cờ lớn này. Nhưng thực lực của ngươi thật sự khiến ta kinh ngạc, theo tin tức, ngươi vốn dĩ bất quá chỉ là một vị tiên quân, nhưng không ngờ thực ra đã là cảnh giới tiên tôn. Hơn nữa nhìn ngươi chịu nhiều công kích như vậy, lại còn giữ được một hơi thở, chắc hẳn đã nửa bước vào chân nguyên rồi. Thật đáng tiếc, thiên tiêu như vậy lại cứ muốn đối đầu với tộc ta. Ngươi đến chậc chậc miệng, một mình lẩm bẩm, trong giọng nói lại còn mang theo một tia tiếc nuối. Nghe có vẻ như đang tiếc nuối cho cái chết sắp đến của Diệp Phong, đừng nói, tuy không biết người này là ai, nhưng những lời này, Diệp Phong nghe xong lại thấy khá thoải mái. Dù sao thì có lời khen nào, có thể chân thật hơn là từ miệng kẻ địch nói ra chứ. Ngươi là ai? Diệp Phong chậm rãi mở mắt, giọng nói yếu ớt. Ồ, vẫn còn một hơi thở sao, đúng là rất kiên cường đấy. Người đến trêu chọc nói. người rốt cuộc là ai? Vì sao lại tính kế ta? Diệp Phong tiếp tục yếu ớt hỏi. Ta là ai? Ngươi không đoán ra sao? Ta nói cho ngươi nghe thế này, tộc ta bất tử bất diệt, nhưng gần đây nghe nói, tộc ta lại có hai đồng bào bỏ mạng. Mà kẻ chủ mưu chính là ngươi, là kẻ địch số một của tộc ta, ngươi nói ngươi có đáng chết hay không? Ngươi đến nói một cách nhẹ nhàng. Hắn không ngại để kẻ địch trước khi chết trở thành một con quỷ hiểu chuyện. Ngươi là ảnh ma. Lúc này Diệp Phong cuối cùng cũng đã hiểu ra, nghe ý của đối phương, ngoại trừ ảnh ma tộc, không còn ai khác. Vậy thì quả thực là kẻ địch số một, cho dù đối phương không đến tìm mình cũng muốn tìm bọn chúng, chỉ là Diệp Phong hiện tại còn chưa biết cách tìm ra đối phương. Dù sao ảnh ma sống nhờ đoạt xá thân thể người khác, trong trường hợp bọn chúng không chủ động bại lộ, căn bản không ai có thể phát hiện ra. Không sai. Ảnh ma ngược lại không có ý che giấu chút nào, hơn nữa giọng thừa nhận còn không nhỏ. Cuộc hôn chiến trên trời vẫn đang tiếp diễn, trước bảo bối như ngũ hành bản nguyên, căn bản không ai sẽ quan tâm đến chỗ bọn họ. Thậm chí ảnh ma còn cảm thấy lúc này cho dù mình có hét lớn một tiếng ta là ảnh ma cũng sẽ không có ai để ý để đối phó với ngươi, chúng ta đã cố ý tung tin tức về ngũ hành bản nguyên ra ngoài, mà ngươi quả nhiên cũng đã đến, coi như ngươi biết điều. Ảnh ma nói. Vậy ta thật sự rất vinh hạnh, vì muốn giết ta, các ngươi ngay cả vật như bản nguyên chi lực cũng lấy ra. Diệp Phong nhẹ giọng nói. Hề hề, ngươi thật sự tự đánh giá cao mình quá, ngươi không nghĩ rằng ngũ hành bản nguyên chi lực này thật sự có thể bị người ta dung hợp sao? Ảnh ma cười khẩy một tiếng, nói. Ý gì? Đây là giả sao? Thời quang vốn dĩ vẫn luôn giả chết, lặng lẽ lắng nghe Diệp Phong và ảnh ma nói chuyện. Khi ảnh ma thừa nhận thân phận của mình, thời quang đã có chút không kiểm soát được tâm thần rồi. Bây giờ nghe nói ngũ hành bản nguyên kia lại là giả, thời quang hoàn toàn không nhịn được nữa, kinh hô. Khu khu. Làm sao có thể? Ta rõ ràng từ trên đó cảm nhận được khí tức của bản nguyên chi lực. May mà thời quang phản ứng khá nhanh, biết phản ứng của mình có chút quá khích, đội vàng ho khan vài tiếng, yếu ớt nói. Ha 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 ha. Nhìn thấy thời quang thất thố, ảnh ma ngược lại cũng không để tâm, ngược lại còn ha ha cười lớn. Đây là bố cục của chính hắn, là cảm giác tự hào sau khi hoàn toàn trêu đùa đối thủ. Còn về việc tại sao thời quang trước đó đột nhiên lại tinh thần như vậy, ảnh ma cũng không để ý, chẳng qua chỉ là một La Thiên thượng tiên mà thôi, cho dù sự yếu ớt này là giả vờ, thì có thể gây ra sóng gió gì chứ? Ta đâu có nói bản nguyên là giả, ngươi cảm nhận cũng sai, khí tức chính là khí tức bản nguyên, nhưng ai có thể nói khí tức đúng rồi, bản nguyên nhất định có thể dung hợp được đâu? Ảnh ma ngữ khí nhàn nhạt phản hỏi. Ngươi là muốn nói bản nguyên chi lực này? Thời quang nghĩ tới điều gì đó, hai mắt dần dần mở lớn, qua nửa ngày thời quang mới chậm rãi thốt ra nửa sau câu nói. Đã có chủ, là của tiên đế. Thông minh. Chủ yếu là có một người không biết điều lắm, bản nguyên chi lực suy cho cùng vẫn thiếu một đạo, nếu không chúng ta cũng không cần nhất định phải chọn địa điểm ở đây. Cần biết rằng ở đây, ta cũng đang mạo hiểm rất lớn đấy. Ảnh ma gật đầu khen ngợi thời quang. Nhưng mà, những điều này cũng không còn quan trọng nữa. Đã muốn dẫn ngươi đến đây, đương nhiên vẫn phải dùng chút đồ thật. Nếu không những người này, từng người đều là những lao quái vật sống không biết bao nhiêu năm tháng rồi, không thể dễ dàng lừa được bọn họ. Không có bọn họ tạo thế, tin rằng cũng rất khó thu hút người đến đây nhỉ? Ảnh ma nói với Diệp Phong. Diệp Phong đối với những lời này của ảnh ma, ngược lại là gật đầu tỏ vẻ rất đồng tình. Thật lòng mà nói, trước đó ở trong thành trì kia, nếu không phải Yến Hồi và Khất Công, Khất Bà tạo ra cảnh tượng kia, lúc đó Diệp Phong đã muốn từ bỏ rồi. Sau đó tìm ba ngày, không thu hoạch được gì, Diệp Phong lại muốn từ bỏ. Nhưng lúc đó Quang Trụ đột nhiên xuất hiện, Diệp Phong lại một lần nữa bị thu hút đến. Thật nực cười, bọn họ lại thật sự cho rằng giữa trời đất sẽ lại xuất hiện bản nguyên chi lực hoàn chỉnh, thậm chí đối với việc mình lần đầu tiên có thể dung hợp với bản nguyên chi lực, cũng không hề nghi ngờ chút nào. Ảnh ma lắc đầu, đương nhiên là đang nói về chuyện ở không gian dưới sa mạc trước đó. Lúc đó nếu không phải Yến Hồi thật sự nghĩ rằng mình sắp dung hợp với thổ chi bản nguyên, thì cũng sẽ không có cuộc hôn chiến hiện tại. Nhưng Diệp Phong không biết chuyện xảy ra lúc đó, cũng không có hứng thú muốn biết. Hắn bây giờ đã hoàn toàn hiểu rõ kế sách lần này của ảnh ma. Bọn chúng biết mình dựa vào những chiêu thức ngũ hành để diệt sát tộc nhân của bọn chúng, cho nên bọn chúng dứt khoát trực tiếp dùng bản nguyên chi lực của tiên đế tạo ra một ngũ hành bản nguyên giả, hơn nữa còn lừa được tất cả mọi người. Chỉ là về hậu chiêu mà ảnh ma sớm nhất đã lẩm bẩm là gì, Diệp Phong vẫn còn chưa biết. Được rồi, những gì ngươi cần biết, ta đã nói cho ngươi biết hết rồi, ngươi chết cũng nên nhắm mắt rồi. Hơn nữa sau khi ngươi chết, những người này đều sẽ chôn cùng với ngươi, ngươi cũng sẽ không cô đơn. Ảnh ma một tay chắp sau lưng, nhìn Diệp Phong đang yếu ớt nằm trên sa mạc từ trên cao, vừa nói vừa giơ một ngón tay nhắm vào trán Diệp Phong. Cái đó có thể cho một cơ hội không? Không chết. Chương 302, đề phòng lẫn nhau. Chương 302, đề phòng lẫn nhau. Diệp Phong chớp chớp đôi mắt to, thăm dò hỏi. Hề hề, thật lòng mà nói, nếu không phải thân thể hiện tại của ta còn có tác dụng lớn hơn, ta thật sự muốn đoạt xá ngươi. Với thiên tư của ngươi, cho dù không thành tiên đế, ước chừng sau này cũng sẽ trở thành người đứng đầu dưới tiên đế. Nhưng đáng tiếc à, sau chuyện này, vị trí người đứng đầu dưới tiên đế lại không thể thỏa mãn ta nữa rồi. Ảnh ma với nụ cười trên môi, nói. Cùng lúc giọng nói vừa dứt, đầu ngón tay đã phát sáng, luồng sáng phun ra nuốt vào, vậy mà lại hình thành một mũi kiếm. Theo mũi kiếm không ngừng vươn dài, khoảng cách đến trán Diệp Phong cũng ngày càng gần. Ảnh ma không hề vội vàng, là kẻ địch số một của ảnh ma tộc mình, ảnh ma không ngại để Diệp Phong tận hưởng cảm giác tuyệt vọng trước khi chết. Nhưng điều ảnh ma không nhận thấy là một bàn tay của Diệp Phong đang đặt dưới thân, đã kết thành thế kiếm chỉ. Hữu tình tiên điệu kiếm nhị thập tam. Diệp Phong khẽ niệm thành tiếng. Cũng chính vào khoảnh khắc Diệp Phong cất tiếng, mũi kiếm vốn đã kéo dài cực kỳ chậm chạp, giờ đây lại càng như dừng hẳn. Nhìn lại khuôn mặt ảnh ma, biểu cảm đắc ý ban đầu cũng đang từ từ chuyển sang kinh hãi. Chẳng qua dưới hữu tình thiên địa kiếm nhị thập tam, sự chuyển biến này gần như có thể bỏ qua. Làm sao có thể? Chịu đựng công kích như vậy, làm sao ngươi có thể không sao? Ảnh ma kinh hãi nói. Đương nhiên, lời này chỉ có một mình ảnh ma nghe thấy. Bởi vì trong kiếm nhị thập tam, thứ duy nhất không bị chậm lại, chỉ có tư tưởng. Ảnh ma có thể nghĩ ra những lời này, nhưng miệng hắn lại không có thời gian để nói ra. Giây tiếp theo, ảnh ma liền nhìn thấy một thanh ý niệm tiểu kiếm xuyên qua chắn mình. Xong rồi. Ảnh ma thấy vậy, sắc mặt lập tức tái mét như cho tàn. Cần biết rằng, Diệp Phong chính là khắc tinh của ảnh ma tộc bọn chúng, hơn nữa tin tức này còn là do vị đã thành tiên đế của ảnh ma tộc bọn chúng nói ra, chắc chắn sẽ không sai. Vậy thì hiện tại hắn cứng rắn chịu một chiêu của Diệp Phong, chẳng phải là chết chắc rồi sao? Mà sau khi ý niệm tiểu kiếm xuyên qua trán ảnh ma, hiệu quả của kiếm nhị thập tam cũng theo đó biến mất. Nhưng ảnh ma và Diệp Phong hai người lại không ai động đậy. Ảnh ma vẫn tiếp tờ ụ cờ như trước, Diệp Phong cũng vẫn đang nhìn ảnh ma. Khoảnh khắc này, hai người nhìn rất chăm chú, giữa bọn họ, ngay cả mắt cũng không chấp lấy một cái. Nếu không phải ánh mắt cả hai không hề mang theo một chút tình cảm nào, thời quang thật sự có lý do để nghi ngờ một chút, hai người này sẽ không phải là đầy đủ tình cảm đồng tính chứ. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, cuộc chiến trên trời vẫn tiếp diễn, nhưng nơi đây lại như thể thời gian vẫn luôn bị ngưng đọng. Cuối cùng vào một khoảnh khắc nào đó, Diệp Phong và ảnh ma đồng thời chớp mắt. Giây tiếp theo, hai người không hẹn mà cùng phát lực, lấy tốc độ cực nhanh rời xa đối phương. Ta không chết. Đáng chết, quả nhiên không sao. Sau khi tách ra đến khoảng cách an toàn, hai người gần như đồng thời mở miệng nói. Tiếng đầu tiên đương nhiên là do ảnh ma nói, hắn đã trúng một đòn của Diệp Phong một cách chắc chắn, theo tin tức truyền đến, hắn đáng lẽ phải bị tiêu diệt rồi. Mà bản thân hắn cũng cho là như vậy, cho nên vừa rồi đã đứng tại chỗ rất lâu, cơ bản là trong trạng thái chờ chết rồi. Nhưng không ngờ, hắn chờ mãi, qua nửa ngày, hắn vậy mà lại không hề hấn gì. Còn Diệp Phong chờ đợi, đương nhiên là muốn xem kiếm nhị thập tam của mình có thể gây hiệu quả đối với ảnh ma hay không, nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng, dường như ngoài ngũ hành kiếm trận, ảnh ma tộc thật sự bất tử bất diệt. Vốn dĩ Diệp Phong định thừa lúc ảnh ma lơ là, trực tiếp toàn lực phát động kiếm nhị thập tam, đánh ảnh ma một đòn bất ngờ. Dù sao trước đó khi phát động kiếm nhị thập tam, đối phương trong lúc sơ ý đều bị hắn một chiêu hủy diệt. Nhưng ảnh ma sơ ý thì sơ ý thật, nhưng kiếm nhị thập tam lại không thể phát huy tác dụng. Xem ra thủ đoạn ngươi đối phó với ảnh ma tộc ta, cũng không phải muốn thi triển lúc nào thì thi triển được. Lúc này ánh mắt ảnh ma nhìn Diệp Phong đã mang theo một tia giễu cợt. Đương nhiên, đây chẳng qua là ảnh ma cố ý giả vờ ra, chỉ là muốn hù dọa Diệp Phong một chút. Ồ, ngươi nghĩ vậy sao? Vậy thì cứ thử xem. Diệp Phong biểu cảm thản nhiên nói. Biểu cảm thản nhiên như vậy của Diệp Phong lại khiến ảnh ma trong lòng có chút không quyết định được. Nhưng nếu vì e ngại Diệp Phong mà cứ thế rút lui thì lại tuyệt đối không được, bởi vì bố cục lần này ngoài đối phó Diệp Phong ra còn có những mục đích khác. Thậm chí có thể nói đối phó Diệp Phong chỉ là tiện thể trong kế hoạch lần này của bọn chúng. Cho dù không có Diệp Phong, bọn chúng cũng sẽ sắp xếp một chuyện khác để tạo ra cục diện như ngày hôm nay. Cho nên hiện tại ảnh ma rất khó xử, nhất thời vậy mà không biết nên làm thế nào cho tốt. Nhưng rất nhanh ảnh ma dường như đã nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười. Mà Diệp Phong vẫn luôn nhìn chằm chằm ảnh ma, tự nhiên cũng nhìn thấy nụ cười của ảnh ma, lập tức cảnh giác. Những thủ đoạn khác hắn không sợ, nhưng thủ đoạn đoạt xá của ảnh ma, Diệp Phong thật sự lo lắng, dù sao hiện tại ngũ hành kiếm không có trong tay, hắn căn bản không có cách nào đối phó. Mặc dù ảnh ma trước đó đã nói rõ rằng, lần này sẽ không đoạt xá thân thể mình, dường như có một kế hoạch lớn hơn, nhưng ai có thể khẳng định ảnh ma sẽ không thay đổi ý định chứ? Khất công, khất bà hai vị đạo hữu. Ngay khi Diệp Phong đang tập trung tinh thần, nín thở chờ đợi thủ đoạn của ảnh ma, lại đột nhiên thấy ảnh ma hướng về một hướng trên không trung mà hô. Ở đó, khất công và khất bà đang giao chiến với yến hội. Hai vị, các ngươi thật sự muốn dây dưa không dứt với ta sao? Nếu chúng ta liên thủ như trước đây, bản nguyên chi lực này, chúng ta hoàn toàn có thể chia đều. Yến hội vừa chống đỡ công kích của khất công, khất bà, vừa nhíu mày nói. Hợp kích chi thuật của khất công, khất bà quả thực như lời đồn, có thể vượt cảnh giới đối địch, mỗi lần công kích của hai người đều sẽ quỷ dị dung hợp lại, phát huy hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Hê hê, Yến hội, đừng nói những lời vô ích đó nữa, chúng ta trong lòng đều rõ, bản nguyên chi lực này, không ai muốn nhường ra đâu. Hơn nữa cho dù chúng ta hợp tác rồi, người nghĩ hai lão già kia có thể đứng ngoài xem sao? Khất công nói. Còn về người mà khất công nói, đương nhiên là Tiền lão quỷ và Vu Vô Hàn đang bị người khác vây công. Tất cả mọi người đều biết sự khủng bố của Tiền lão quỷ và Vu Vô Hàn, cho nên lựa chọn hàng đầu của bọn họ là giải quyết hai người này trước. Mà trong số những người vây công, tự nhiên cũng bao gồm người của Sa Tinh Tiên Châu. Tiến hồi tự nhiên cũng hiểu ý của khất công, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này, dường như tất cả liên minh đều là một trò cười. Cuối cùng muốn có được bản nguyên chi lực, vẫn phải xem ai có thể đứng vững ở đây. Khất công, khất bà hai vị đạo hữu, các ngươi có nhận được tin tức không? Quỳnh Lạc Tiên Đế gần đây lại mới thu nhận một đệ tử đắc ý đấy. Chương 303, biến cố chương 303, biến cố khất công, khất bà đang giao chiến nghe thấy lời của ảnh ma. Nhưng hai người đâu có thời gian để ý đến tiểu nhân vật như ảnh ma, cho dù nhắc đến Quỳnh Lạc Tiên Đế thì sao chứ? Nếu bọn họ có khả năng báo thù cho sư tôn, thì Quỳnh Lạc Tiên Đế cũng không thể sống sót trên đời này đến bây giờ. Vậy các ngươi có biết, đệ tử mới thu nhận của Quỳnh Lạc Tiên Đế còn có một sư phụ nữa đấy? Giọng ảnh ma lại vang lên. Tiến hồi, đây là thủ đoạn của ngươi sao? Ta thấy vẫn là đừng lấy ra làm trò cười nữa. Khất công vẫn không để ý đến ảnh ma, mà khinh thường nói với Yến hội. Người nói chuyện này, hắn đã từng gặp trong đại trận che chắn, vậy thì không cần nói, hành động này ngoài việc muốn phân tán sự chú ý của mình, khất công cũng không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Ừm. Quan Sơn Hà. Tiến Hồi lúc này cũng nhíu mày, người này hắn đương nhiên nhận ra, quả thực là người của Sa Tinh Tiên Châu hắn, tên là Quan Sơn Hà. Hơn nữa Quan Sơn Hà gia nhập Sa Tinh Tiên Châu hắn cũng không quá lâu, cùng lắm cũng chỉ vài tháng. Nhưng Quan Sơn Hà bình thường ở Sa Tinh Tiên Châu rất khiêm tốn, tuy có thực lực tiên tôn, nhưng lại không tranh giành, đối với ai cũng là một hình tượng người tốt bụng. Nhưng theo lý mà nói, nhân duyên tốt thì tốt, nhưng những chuyện cơ mật như ngũ hành bản nguyên này, người mới gia nhập vài tháng, đương nhiên cũng không có tư cách tham gia vào. Nhưng Quan Sơn Hà lại có một lý do bắt buộc phải xuất hiện ở đây, đó chính là tin tức về ngũ hành bản nguyên, chính là do Quan Sơn Hà phát hiện ra. Hơn nữa Quan Sơn Hà không chọn giấu riêng, ngược lại còn vô tư báo cáo tin tức cho Yến Hồi. Điều này khiến Yến Hồi sao có thể không cảm động, đây chính là ngũ hành bản nguyên a, Quan Sơn Hà có thể chọn nói cho hắn biết, liền có thể thấy được sự trung thành của hắn. Tuy tổng cộng quen biết không lâu, nhưng chỉ với một chuyện này, Yến Hồi đã coi Quan Sơn Hà là tâm phúc rồi. Chỉ là lúc này mọi người đều đang chiến đấu, Quan Sơn Hà lại một mình đi sang một bên, rõ ràng là có chút không bình thường. Hơn nữa lời vừa rồi của Quan Sơn Hà là ý gì, tại sao hắn lại nói những lời đó với Khất Công, những điều này Yến Hồi nhất thời không nghĩ ra được. Quan trọng nhất là, trước đó vẫn luôn bị ngũ hành bản nguyên thu hút sự chú ý, ngược lại không nghĩ kỹ. Lúc này biểu hiện kỳ lạ của Quan Sơn Hà lại khiến Yến Hồi đột nhiên giật mình. Hắn dường như ngoài việc biết Quan Sơn Hà là một tán tu, tên là Quan Sơn Hà ra, hắn lại không hề biết gì về Quan Sơn Hà. Nhưng hiện tại Yến Hồi cũng không có thời gian quản chuyện của Quan Sơn Hà, dù sao thì ngũ hành bản nguyên vẫn là có thật. Mà Quan Sơn Hà trong miệng Yến Hồi, thấy Khất Công vẫn không để ý đến mình, lại cũng không sốt ruột, tiếp tục tự mình nói. Hiện tại vị sư phụ kia cũng đang ở đây đấy. Lời này vừa thốt ra, Khất Công lần đầu tiên bị thu hút tâm thần. Ngươi nói gì? Khất Công trầm giọng hỏi. Đệ tử kia tên là Dạ Thanh Thanh, sư tôn của nàng tên là Diệp Phong, chính là vị trước mặt ta đây. Ảnh ma nói. Lời hắn nói là thật sao? Khất Công, Khất Bà và Yến Hồi sau khi giao đấu một chiều, tạm thời rút lui, hỏi Diệp Phong. Yến Hồi ngược lại cũng không tiếp tục tấn công Khất Công, Khất Bà, bởi vì hắn cũng muốn xem Quan Sơn Hà có ý đồ gì. Lời này nói quả thực là sự thật. Diệp Phong ngược lại không phủ nhận lời của ảnh ma, nói thẳng. Nếu đã như vậy, vậy thì vợ chồng ta chỉ đành giết ngươi trước thôi, nhưng nể tình ngươi đã mời ta uống một bữa rượu, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Ngay khi Diệp Phong thừa nhận, Khất Công đã tuyên án tử hình hắn. Giết ta có thể, nhưng ngươi xác định muốn nghe một ảnh ma ở đây ly gián sao? Diệp Phong nhàn nhạt nói. Toàn trường người duy nhất có thể khiến hắn kiên kỵ, chỉ có ảnh ma. Khất Công, Khất Bà các loại, hắn thật sự chưa từng để vào mắt, nhưng nếu là vì ảnh ma ly gián mà chiến đấu, trong lòng Diệp Phong sẽ không quá thoải mái. Ảnh ma. Hai chữ ảnh ma vừa thốt ra, Khất Công sắc mặt lại biến, trong miệng càng kinh hô thành tiếng. Ngay sau đó, toàn trường tĩnh lặng. Tất cả mọi người nghe thấy cái tên này, đều theo bản năng dừng chiến đấu. Yến Hồi, ngươi không giải thích một chút sao? Khất Công hỏi Yến Hồi. Đồng thời, ánh mắt những người khác cũng nhìn về phía Yến Hồi. Đối với ảnh ma, mặc dù những người ở đây đều chưa từng tiếp xúc, nhiều nhất cũng chỉ nghe qua cái tên này, nhưng chỉ riêng việc trong điện tịch ghi chép bất tử bất diệt, dựa vào đoạt xá mà sống, đã đủ khiến tất cả mọi người nghe đến biến sắc. Dù sao một tên đã đánh không chết, lại còn ngày ngày tơ tưởng thân thể ngươi, nghĩ đến chắc chắn không ai thích. Ngươi thật sự là ảnh ma. Tiến Hồi cũng không dám tin lời mình nghe được, nếu mày hỏi. Điều này quan trọng sao? Ảnh ma xuề tay, với vẻ mặt thờ ơ hỏi. Thật thú vị, ảnh ma chỉ thấy trong điện tịch, giờ nhìn thế này, cũng chẳng khác gì người thường. Vu Vô Hàn nói. Tại hạ vốn là một người rất bình thường, những tin tức phiến diện các ngươi biết, chẳng qua là hiểu lầm về ta mà thôi. Ảnh ma tùy ý nói. Nhưng lời này cũng đã thừa nhận thân phận của hắn. Vậy hãy để ta thử xem, ngươi có thật sự thần kỳ như lời đồn, sống cùng trời đất không? Vũ Vô Hàn vừa nói, vừa giơ một tay lên, định tóm lấy ảnh ma. Nhưng câu nói kế tiếp của ảnh ma lại khiến động tác của Vũ Vô Hàn lập tức dừng lại tại chỗ. Chư vị, xin hãy nghe ta nói một lời. Ta có phải ảnh ma hay không, có quan hệ gì sao? Ta đối với ngũ hành bản nguyên cũng không có lòng dòng nó. Tin rằng điểm này, Yến Hồi Châu chủ hẳn là có thể vì ta làm chứng. Ảnh ma nói. Vị trí ngũ hành bản nguyên quả thật là hắn phát hiện. Yến Hồi nghe vậy, gật đầu nói. Không chỉ vậy, chư vị bất luận ai sau khi có được bản nguyên, ta còn sẽ nói cho chư vị phương pháp chính xác để dung hợp với bản nguyên, tin rằng với tuổi thọ lâu dài của ta, các ngươi hẳn là tin ta có năng lực này. Ảnh ma nói. Lời này quả thật không ai không tin, ảnh ma bất tử bất diệt, sống lâu hơn cả tiên đế, tự nhiên có kiến thức khác thường. Đương nhiên, chúng nhân chắc chắn sẽ không tin ảnh ma lại tốt bụng như vậy, nhưng lúc này lại không ai hỏi ra, không có gì khác, ai cũng muốn tự mình nghe bí mật kia. Hơn nữa, có những kẻ nóng nổi, ngay sau khi ảnh ma nói xong, đã đưa ra lựa chọn. Giống như ảnh ma nói, hắn có phải ảnh ma hay không, có quan hệ gì với chúng nhân, giữa bọn họ cũng không có cửu án. Nếu đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi. Người đưa ra lựa chọn chính là Khất Công. Chỉ thấy Khất Công đột nhiên một trường đánh về phía Diệp Phong. Diệp Phong và Thời Quang vốn còn muốn nói cho chúng nhân biết, ngũ hành bản nguyên kia là giả, tất cả đều là âm mưu. Nhưng giờ nhìn lại, cho dù nói ra, cũng sẽ không có ai tin. Diệp Phong cũng không định phí lời nữa, lập tức Phong Diệp xuất hiện trong tay, liền muốn công kích Khất Công. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa mới có hành động, sa mạc lại đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Chương 304 Thất Lạc Chi Vực, chương 304 Thất Lạc Chi Vực, đúng vậy, chính là sụp đổ. Không biết vì nguyên nhân gì, các dưới chân Diệp Phong bắt đầu từ từ chìm xuống, dọa Diệp Phong vội vàng bay lên. Mà công kích vốn có của Khất Công, cũng bị chính hắn cưỡng ép cắt đứt. Hắn lúc này đã không còn bận tâm đến việc báo thù cho sư tôn của mình nữa, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Bởi vì ngũ hành bản nguyên mà chúng nhân ngày đêm mong nhớ, lại bất ngờ xảy ra biến hóa. Ngay khi Khất Công vừa chuẩn bị động thủ giết Diệp Phong, tiện tay báo thủ cho vị sư tôn đoạn mệnh của mình. Đột nhiên, quang trụ màu trắng trong năm đạo quang trụ bỗng chốc biến mất. Và ngay khoảnh khắc quang trụ màu trắng biến mất, sa mạc lấy quang trụ làm trung tâm, lập tức bắt đầu sụp lún. Cứ như thể phía dưới sa mạc trong chốc lát đã bị quét rỗng. Không ai biết nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng bọn họ đều biết, điều này chắc chắn là do ngũ hành bản nguyên gây ra. Ngay sau đó, ai còn quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như ảnh ma và Diệp Phong nữa, nhao nhao tiến về phía quang trụ. Bản nguyên đã biến mất một đạo, ai biết có còn tiếp tục biến mất nữa hay không? Sao có thể như vậy? Rõ ràng còn chưa tới thời gian, vì sao bản nguyên lại sụp đổ sớm khác với chúng nhân đang một lòng tranh đoạt bản nguyên? Ảnh ma nhìn thấy cảnh này, lại đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì điều này hoàn toàn khác với kế hoạch của hắn. Mặc dù kết quả trước mắt quả thật là kết quả cuối cùng hắn muốn, nhưng thời gian này lại hoàn toàn không đúng. Mặc kệ, sự việc đã đến nước này, ngược lại cũng tiết kiệm được nhiều thời gian, chỉ là khiến ta và bọn họ phí công nói nhiều như vậy. Ảnh ma vừa nói, cả người liền bay thẳng lên cao, cho đến khi Diệp Phong chỉ bằng mắt thường đã không thể nhìn rõ thân ảnh ma nữa, lúc này mới dừng lại. Diệp Minh, chúng ta vẫn nên mau chóng rời đi thôi, ta có dự cảm chẳng lành. Thời Quang đến bên cạnh Diệp Phong, nói: Thời Quang huynh đi trước, ngũ hành kiếm của ta còn chưa trở về. Diệp Phong há lại không biết sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, ngũ hành bản nguyên này nếu đã là giả, ảnh ma tất nhiên có mưu đồ. Nhìn xuống sa mạc có phạm vi sụp đổ càng ngày càng lớn, và hành động đột ngột của ảnh ma, lúc này hẳn là đến lúc mưu đồ được tiết lộ. Nhưng ngũ hành kiếm Diệp Phong khẳng định cũng không thể vứt bỏ, nếu không sau này nhìn thấy ảnh ma, thật sự chỉ có một con đường là bỏ chạy. Xoẹt 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 cũng chính vào lúc Diệp Phong vừa nói xong câu này, trong sa mạc phía dưới xông ra năm đạo lưu quang. Không phải ngũ hành kiếm mà Diệp Phong ngày đêm mong nhớ, thì còn có thể là ai? Các ngươi cuối cùng cũng trở về, Diệp Phong nói với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Chỉ là lời còn chưa nói hết, đã bị Kim Lão cắt ngang. Đạo hữu, mau đi, nơi đây không nên ở lâu. Giọng Kim Lão rất vội vã, dường như nếu không rời đi ngay lập tức sẽ mất mạng. Nhưng phía trên có một ảnh ma, cứ thế buông tha hắn sao? Diệp Phong có chút không cam lòng, ngũ hành kiếm đã trở về, đương nhiên việc đầu tiên chính là tiêu diệt ảnh ma. Bây giờ không phải lúc giải thích nhiều, nếu không đi nữa, đừng nói là ảnh ma, ngươi ngay cả cơ hội gặp hắn cũng không có. Kim Lão lớn tiếng nói, vừa nói lại trực tiếp hóa hình, một tay túm lấy Diệp Phong, một tay túm lấy Thời Quang, định cưỡng ép mang hai người rời đi. Lúc này Diệp Phong cũng không dám nói thêm lời thừa nào nữa, Kim Lão vội vã đến mức ngay cả một lời giải thích cũng ngại lãng phí thời gian, có thể thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này. Chẳng qua mặc dù Kim Lão đã cố gắng, nhưng vẫn chậm một bước. Ngay sau đó, Diệp Phong liền tận mắt nhìn thấy sa mạc phía dưới biến mất. Đúng vậy, chính là biến mất trong một khoảnh khắc, cứ như thể sa mạc chưa từng tồn tại vậy. Thay vào đó là một hắc động. Một hắc động u tối, sâu thẳm đến mức khiến người ta nhìn vào sẽ sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Hắc động rộng lớn tới ngàn trượng, thoáng nhìn căn bản không thấy được biên giới. Đây là cái gì? Cho dù Thời Quang là đệ tử của tiên đế, cũng được coi là kiến thức rộng rãi, nhưng đối mặt với hắc động phía dưới dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng bọn họ, lời nói vẫn không tự chủ được mà lắp bắp. Thất lạc chi bực. Kim Lão buông Diệp Phong và Thời Quang ra, khẽ nói. Nhìn thấy cảnh này tự nhiên không chỉ có Diệp Phong và Thời Quang hai người, biểu hiện của những người khác cũng không mạnh hơn Thời Quang bao nhiêu. Ngay cả Vu Vô Hàn và Tiền Lão Quỷ lúc này cũng lộ vẻ sợ hãi. Ngay vừa rồi, khi bọn họ vừa định chạm vào quang trụ bản nguyên, bốn đạo bản nguyên còn lại cũng biến mất. Cũng chính vào khoảnh khắc bản nguyên biến mất, phía dưới xuất hiện hắc động này. Đây là cái gì? Vì sao ta cảm thấy tiên lực trong cơ thể ta đang chảy mất? Vu Vô Hàn kinh ngạc nói. Ta cũng vậy, căn bản không thể ngăn cản. Không chỉ vậy, tiên khí xung quanh cũng đang bị hắc động thôn phệ, cứ thế này không lâu sau nơi đây sẽ là một tử địa. Người nói là Tiền Lão Quỷ, hơn nữa khi Tiền Lão Quỷ nói chuyện, gương mặt vốn đã đầy nếp nhăn, lúc này ngay cả làn da cũng trở nên trụ xuống, ngay cả mái tóc bạc trên đỉnh đầu cũng mất đi vẻ bóng bẩy, trở nên khô cứng như rơm rạ. Nhìn bộ dạng này, theo tiên lực chảy mất, tuổi thọ không nhiều của Tiền Lão Quỷ cũng sắp đến hồi kết. Hù hù, cùng với lời nói của Tiền Lão Quỷ vừa dứt, bốn phía càng vang lên từng trận tiếng gió, hơn nữa âm thanh còn càng lúc càng lớn. Chúng nhân đều biết, đây chính là do tiên khí chảy mất mà Tiền Lão Quỷ nói gây ra. Chư vị, bây giờ không phải lúc nghĩ những điều này, vẫn là nên nghĩ xem làm sao có thể thoát khỏi nơi đây. Tiến Hồi lo lắng nói. Hắn đã thử qua rồi, lúc này hắc động không chỉ đang hút tiên lực của bọn họ, mà còn giam cầm bọn họ tại nơi này. Bất luận là không gian nhảy bọn, hay các thủ đoạn bảo mệnh khác, đều hoàn toàn không thể thi triển. Tiến Hồi không hề nghi ngờ, hiện tại bọn họ vẫn có thể dựa vào tiên lực trong cơ thể, miễn cưỡng chống đỡ để không bị hút vào hắc động phía dưới. Nhưng một khi tiên lực chảy mất sạch, kết cục của bọn họ chỉ có bị hắc động thôn vệ. Mọi người cùng nhau ra tay, thử xem hắc động này rốt cuộc là thứ gì. Tiền Lão Quỷ là người vội vã nhất trong chúng nhân, dẫn đầu ngưng tụ công kích, đánh về phía hắc động phía dưới. Chúng nhân thấy vậy, cũng nao nao làm theo, lúc này ngoại trừ phương pháp này, quả thật không còn gì khác có thể làm được. Chỉ là hậu quả của việc chúng nhân làm vậy, chỉ khiến mình lại gần hắc động phía dưới thêm vài phần. Mà công kích của bọn họ, sau khi rơi vào trong hắc động, lại ngay cả một gợn sóng cũng không nổi lên. Cứ như thể phía dưới hắc động là vực sâu vô tận, công kích của bọn họ căn bản không chạm tới đáy. Ha 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 ha, mọi người vẫn là đừng phí công vô ích nữa, kết cục của các ngươi hôm nay chỉ có một, chính là nơi đó. Ngay khi chúng nhân có chút không biết tiếp theo nên làm gì, một tiếng cười lớn của ngạo vang lên trên đỉnh đầu bọn họ. Chúng nhân theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy ảnh ma kia đang lơ lửng ở rất xa phía trên đỉnh đầu bọn họ, đang nhìn bọn họ với vẻ mặt chế giễu. Mà quanh thân ảnh ma, bốn sắc quang mang lượn lờ bên cạnh hắn, chính là ngũ hành bản nguyên biến mất cùng lúc hắc động xuất hiện. Chương 305, nếu không, chúng ta tự mình nhảy xuống đi. Chương 305 nếu không, chúng ta tự mình nhảy xuống đi. Nhìn thấy cảnh này, chúng nhân làm sao có thể còn không hiểu ra, tất cả những gì xảy ra hôm nay, căn bản chính là do ảnh ma này sắp đặt. Nếu không, ngũ hành bản nguyên mà chúng nhân tranh đoạt kia, vì sao lại toàn bộ lượn lờ quanh ảnh ma? Người rốt cuộc mưu đồ là gì? Tiến Hồi trầm giọng hỏi. Ha ha, sự việc đã đến nước này, còn không hiểu ra sao? Ảnh ma phát ra một tiếng cười nhạo, trong giọng nói đầy vẻ khinh thường. Ngươi làm tất cả những điều này, chính là vì muốn kéo chúng ta vào hắc động sao? Nhưng ta nghĩ không ra, làm như vậy, đối với ngươi có lợi ích gì? Tiến Hồi khó hiểu hỏi. Kỳ thực không chỉ Yến Hồi nghĩ không ra, ngay cả Vu Vô Hàn bọn họ cũng như vậy nghĩ không ra. Ảnh ma phí lớn như vậy khí lực, ngay cả ngũ hành bản nguyên cũng không biết dùng cách gì lấy ra được, chỉ là để hãm hại những người này sao? Điều này nghĩ thế nào cũng không thể nào, chúng nhân và ảnh ma lại không có cừu oán gì, thậm chí chúng nhân ngay cả ảnh ma cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Không phải các ngươi, mà là ngươi và hắn. Ảnh ma nói với Yến Hồi, vừa nói lại chỉ Diệp Phong đang liều mạng dãy rủa. Yến Hồi nghe vậy, lông mày lập tức nhíu chặt lại, hắn càng thêm mờ mịt, hắn và ảnh ma cũng không có cừu oán a ha ha, nói chính xác là vị phía trên người kia. Nhìn thấy dáng vẻ mờ mịt của Yến Hồi, ảnh ma cảm thấy rất thú vị, tiếp tục nói. Quỳnh Lạc Tiên Đế Yến Hồi lúc này cuối cùng cũng hiểu ra, cả người lập tức sắc mặt đại biến, trong miệng khẽ lẩm bẩm ra một cái tên. Không sai, nếu ngươi đã nghĩ ra rồi, vậy ta liền tiễn các ngươi lên đường đi. Ha 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 ha, ảnh ma gật đầu, khoe miệng càng ngày càng cong, cuối cùng lại ngửa mặt lên trời cười lớn. Mà nghe thấy lời của ảnh ma, tất cả mọi người đều liều mạng dãy rủa, nhưng vẫn vô ích. Đừng dãy rủa nữa, các ngươi vẫn nên giữ lại chút thiên lực, chuẩn bị ứng phó những ngày sắp tới đi. Như vậy các ngươi còn có thể sống thêm vài ngày, dù sao phía dưới chính là Thất Lạc chi vực. Ảnh ma mặt mày giữ tợn nói. Vừa nói, biểu cảm trên mặt ảnh ma đột nhiên tĩnh lại, cứ như thể bị ai đó bấm nút tạm dừng vậy. Ngay sau đó, thân thể ảnh ma dưới sự chú ý của chúng nhân, lại trực tiếp rơi thẳng xuống, rất nhanh liền bay qua bọn họ, thẳng tắp rơi vào trong hắc động phía dưới. Cảnh tượng đột ngột này, lại khiến chúng nhân trở tay không kịp, nói là tiễn bọn họ lên đường, sao đột nhiên lại thành mình lên đường rồi? Đây là đang biểu diễn cái gì, chẳng lẽ là lương tâm phát hiện rồi? Mau nhìn, kia mới là bản thể ảnh ma. Đột nhiên, có người chỉ vào bầu trời lớn tiếng hô lên. Chúng nhân theo bản năng đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy trên bầu trời có một đoàn hắc khí đang bị bốn sắc quang mang bao bọc, cực nhanh rơi xuống. Hóa ra chúng nhân vừa rồi đều bị thân thể Quan Sơn Hà hấp dẫn ánh mắt, lại không chú ý tới, trong quá trình Quan Sơn Hà rơi xuống, một đoàn hắc khí đã dần dần tách rời khỏi hắn. Thân thể ngươi ta nhận lấy, yên tâm, không bao lâu nữa, để báo đáp, ta sẽ chôn cất cẩn thận thân thể này của ngươi. Hắc khí mang theo bốn sắc quang mang, dưới sự chú ý của chúng nhân, thẳng tắp lao về phía cái bóng của Yến Hồi. Yến Hồi tự nhiên sẽ không chờ chết, vào giờ phút này, hắn nào còn dám giữ lại tiên lực lập tức không giữ lại chút nào mà chút xuống hắc khí. Nhưng ảnh ma quả thật như lời đồn, bất tử bất diệt, công kích của Yến Hồi đánh lên trên, liền như một viên đá nhỏ ném vào biển lớn, ngay cả một gợn sóng cũng không bắn lên. Cuối cùng dưới ánh mắt kinh hoàng của Yến Hồi, trực tiếp chìm vào trong cái bóng của Yến Hồi. Ngay sau đó, ánh mắt kinh hoàng của Yến Hồi biến mất, giơ hai tay đặt trước mắt mình, cẩn thận đánh giá. Có được thân thể này, tộc của ta liền sắp có được vị tiên đế thứ hai rồi. Yến Hồi lẩm bẩm tự nói. Được rồi, việc đã thành, các ngươi tự mình xuống, hay là ta tiễn các ngươi lên đường? Thưởng thức xong thân thể mới của mình, Yến Hồi nhìn chúng nhân hỏi. Chẳng qua nói là hỏi, nhưng Yến Hồi đã một ngón tay điểm về phía một người bên cạnh, chán người kia lập tức bị xuyên thủng, thi thể rơi vào trong hắc động. Diệp đạo hữu, mau phát động công kích đi, không thể chờ nữa rồi. Một bên khác, Kim Lão liền lơ lửng bên cạnh Diệp Phong, một tay vẫn giữ tư thế nắm lấy Diệp Phong, mở miệng thúc giục. Kim Lão lại biết thủ đoạn của Diệp Phong đối phó ảnh ma, đó chính là khắc tinh tự nhiên. Nhưng kỳ lạ là, thân thể ảnh ma đã thay một cái rồi, Diệp Phong lại vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Thậm chí Kim Lão có một cảm giác, nếu không phải hắn vẫn luôn nắm lấy Diệp Phong, Diệp Phong e rằng đã sớm rơi vào trong hắc động rồi. Kim Lão a, nói đi, Thất Lạc chi vực kia là một nơi nào a? Diệp Phong không đáp lại Kim Lão, ngược lại là với vẻ mặt kỳ quái hỏi. Bây giờ cũng không phải lúc giải thích Thất Lạc chi vực cho ngươi a, vẫn là nên giải quyết ảnh ma này trước đi. Kim Lão lo lắng nói. Đi đến đó sẽ chết sao? Chẳng qua Diệp Phong dường như rất tò mò về Thất Lạc chi vực, căn bản không quan tâm đến vấn đề của ảnh ma, dù cho ảnh ma đã giết một người rồi. Ta cũng không quá rõ ràng, ta chỉ là đối với Thất Lạc chi vực có một đoạn ký ức mơ hồ, tiến vào bên trong hẳn là sẽ không chết ngay lập tức, nhưng kết cục chắc chắn sẽ không quá tốt. Thấy Diệp Phong chấp nhất với Thất Lạc chi vực như vậy, Kim Lão tuy có chút cả lời, nhưng vẫn hơi giải thích cho Diệp Phong một chút. Vậy nếu không chúng ta tự mình nhảy vào đi? Nghe xong lời của Kim Lão, Diệp Phong chớp chớp đôi mắt to, đáng yêu nói. Ừ, Kim Lão nghe vậy, toàn bộ biểu cảm trên mặt lập tức cứng đờ. Vì sao? Rất lâu sau, Kim Lão cũng chớp chớp đôi mắt to, đáp lại. Một bên khác, Tiến Hồi sau khi giết một người, cũng không còn để ý đến chúng nhân đang run rẩy, mà là đưa mắt nhìn về phía Diệp Phong. Xem ra ngươi quả thật đã gặp phải vấn đề gì đó. Nếu đã như vậy, vì để đề phòng vất nhất, vẫn là nên giải quyết ngươi trước đi. Không chỉ Kim Lão đang chờ đợi Diệp Phong ra tay, ngay cả sự chú ý của ảnh ma cũng vẫn chưa từng rời khỏi người Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong cho đến bây giờ đều không ra tay, càng chứng thực suy đoán ban đầu của ảnh ma. Chết đi. Đối với Diệp Phong, ảnh ma không hề phí lời, sau khi đã quyết định, tiện tay vung ra một đạo lưu quang, thẳng tắp bay về phía Diệp Phong. Đừng nói nhiều như vậy nữa, bây giờ ta không có cách nào ra tay, cứ bảo toàn tính mạng trước đã. Diệp Phong nhìn thấy động tác của ảnh ma, cũng không dám chần chừ, một tay giãy khỏi tay Kim Lão, cả người trực tiếp rơi xuống hắc động. Thời Quang và Kim Lão thấy vậy, mặc dù không hiểu vì sao, nhưng cũng chỉ có thể theo sát. Đi. Những người khác cũng nhìn thấy động tác bên này của Diệp Phong, giữa những sắc mặt thay đổi, cũng đều đã hạ quyết tâm. Ảnh ma đã bắt đầu giết người, tình trạng hiện tại của bọn họ, thà rằng đi đến thất lạc chi vực kia, liều một phen còn hơn ở lại đây chờ chết. Ha ha, quả là quyết đoán, để ngươi thoát một mạng. Chương 306 kẻ chủ mưu, chương 306 kẻ chủ mưu. Yến Hồi nhìn Diệp Phong rơi vào hắc động, cười nói: "Đối với ảnh ma nhất tộc bọn hắn mà nói, kết quả tốt nhất đương nhiên là giết chết Diệp Phong cái khắc tinh này. Nhưng rơi vào thất lạc chi vực, kết quả cũng không có gì khác biệt. Thất lạc chi vực, đúng như tên gọi, đó là nơi bị tiên giới vứt bỏ. Chỉ cần tiến vào đó, đời này đừng nghĩ đến việc đi ra, kết cục duy nhất chính là tiên lực cạn kiệt, chết ở bên trong. Chỉ là đáng tiếc bản nguyên chi lực này, nếu thật sự có thể được ta dung hợp thì tốt biết mấy." Yến Hồi khẽ lẩm bẩm, trong lúc nói chuyện, đại thủ đung lên, bốn đạo bản nguyên lượn lờ quanh hắn cũng bắt đầu rơi xuống phía dưới. Cùng với bản nguyên chi lực rơi vào hắc động rộng ngàn trượng bắt đầu từ từ thu nhỏ. Cứ như thể một con thao thiết cự thú đã ăn xong, sắp ngậm miệng lại. Đều trách cái tên thiên diện đó, sống chết cũng không chịu tách ra một tia bản nguyên, nếu không thật sự có khả năng bồi dưỡng ra ngũ hành bản nguyên tiên đế thứ hai ở tiên giới. Bất quá, phòng trừng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, vị kia sẽ không đồng ý. Tiến Hồi nhìn hắc động từ từ khép lại, tự mình nói. Khi nói đến vị kia, ánh mắt Tiến Hồi không tự chủ được nhìn về phía bầu trời, nhưng chỉ liếc một cái đã nhanh chóng thu về. Mặc dù nghe nói vị kia vẫn luôn bận rộn một đại sự, đã không biết mấy vạn năm chưa lộ diện, nhưng Yến Hồi vẫn rất kiêng kỵ. Dù sao vị kia nếu muốn hắn chết, cũng chỉ là trong một ý niệm mà thôi. Bất quá vẫn là hy vọng chuyện lần này động dùng bản nguyên của thất lạc chi vực, đừng bị vị kia phát hiện. Yến Hồi lắc đầu, nói xong câu này, liền ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Tốc độ hắc động khép lại rất nhanh, chỉ trong chưa đầy một phút, hắc động đã hoàn toàn biến mất. Cùng biến mất còn có bốn đạo bản nguyên chi lực đã được đưa vào. Lúc này sa mạc đã khôi phục lại nguyên trạng, giữa thiên địa cũng chỉ còn lại một mình Yến Hồi, cũng có thể nói là ảnh ma. Nếu hắn không nói ra chuyện hôm nay, e rằng không ai sẽ nghĩ rằng hôm nay ở đây đã chết một đám cao thủ. Còn về tin tức ngũ hành bản nguyên kia, cũng sẽ hoàn toàn trở thành một tin giả mà căn bản không ai sẽ tin. Thất lạc chi vực. Diệp Phong rơi xuống hắc động sau đó, cả người liền lâm vào bóng tối vô tận, đợi đến khi trong mắt lần nữa xuất hiện ánh sáng, thì đã đứng trên một mảnh đất đen. Diệp Phong phóng tầm mắt nhìn ra, đập vào mắt, tràn ngập đều là tông màu tối. Dù cho trên trời cũng có một mặt trời, dùng mắt nhìn đi, cũng sẽ cảm thấy chói mắt. Nhưng không biết vì sao, cả thế giới lại mang đến cho người ta một cảm giác u ám. Cứ như thể bất luận ánh nắng chói chang đến mấy, cũng không thể chiếu sáng thế giới này vậy. Nếu để Diệp Phong dùng một câu để hình dung thế giới này, thì chẳng khác nào cảnh tượng sau khi mặt trời vừa mới hoàn toàn lặn xuống. Giữa thiên địa vẫn còn lưu lại một tia sáng, nhưng cũng đã bị bóng tối sắp đến bao phủ. Nơi Diệp Phong đang ở lúc này là một mảnh hoang nguyên. Nơi ánh mắt chạm tới, ngay cả một cọng cỏ dại cũng không có, chỉ có đầy đất đá vụn. Đây chính là thất lạc chi vực sao? Diệp Phong đánh ra xung quanh, khẽ hỏi. Chắc hẳn là ở đây rồi, rất giống với những gì trong ký ức mơ hồ của ta. Kim Lão nói. Kim Lão lúc này đã khôi phục nguyên hình, cùng với bốn thanh ngũ hành kiếm khác bay lượn xung quanh. Dường như đang cẩn thận quan sát nơi này, để so sánh với ký ức của chính mình. Chẳng lẽ chủ nhân của các ngươi có liên quan đến thất lạc chi vực? Diệp Phong hỏi. Phải biết rằng ký ức của ngũ hành kiếm có thiếu sót, hơn nữa còn thiếu sót rất nghiêm trọng, ngay cả tên chủ nhân của mình cũng đã không nhớ được. Nhưng bọn hắn lại cố tình nhớ rõ thất lạc chi vực này, vậy thì chỉ có một lời giải thích, ngũ hành kiếm rất có thể chính là xuất thân từ nơi đây. Dù sao tên thất lạc chi vực này, ngay cả đệ tử của tiên đế thời quang cũng chưa từng nghe nói qua. Không biết, chúng ta chỉ là khi tiếp xúc đến ngũ hành bản nguyên, trong đầu đột nhiên liền có thêm những ký ức này, những thứ khác thì không có gì cả. Kim Lão lắc lư mũi kiếm, nói. Đúng rồi, các ngươi ở dưới sa mạc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả những chuyện này sẽ không phải do các ngươi gây ra đó chứ? Nói đến ngũ hành bản nguyên, Diệp Phong chợt nhớ ra chuyện quan trọng này, ánh mắt quái dị hỏi. Phải biết rằng, chính là khi ngũ hành kiếm lần nữa xuất hiện, mới mở ra cái gọi là thất lạc chi vực này. Nói có liên quan cũng có liên quan, nói không liên quan, cũng không có gì liên quan. Nói đến đây, ngữ khí của Kim Lão cũng có chút không đủ tự tin. Có thể nói rõ ràng hơn một chút không? Diệp Phong nói. Cái này thì chúng ta khi tiến vào bản nguyên, đã phát hiện trong đó một, thủy, hỏa, thổ bản nguyên chi lực là vật có chủ, căn bản không có cách nào hấp thu. Thế nhưng mơ hồ giữa, chúng ta phát hiện trong đó kim chi bản nguyên, vậy mà là vô chủ, mặc dù so với bốn đạo bản nguyên khác, kim chi bản nguyên thực sự quá mức yếu ớt. Nhưng đó cũng là bản nguyên thực sự, chúng ta hấp thu sẽ có lợi ích cực lớn, cho nên chúng ta liền trực tiếp đi đến nơi bản nguyên xuất hiện. Ở đó, chúng ta còn phát hiện ra tân sinh bản nguyên ẩn giấu dưới một, thủy, hỏa, thổ bản nguyên kia. Chỉ là bốn đạo bản nguyên kia quá mức cường đại, tân sinh bản nguyên quá mức yếu ớt, chúng ta nhất thời cũng không phát hiện ra. Kim Lão từ từ kể lại quá trình sự việc lúc đó cho Diệp Phong. Diệp Phong đối với việc còn có bốn đạo tân sinh bản nguyên cũng không có gì bất ngờ, dù sao đây có lẽ mới là nguyên nhân ngũ hành kiếm đồng thời được bản nguyên chọn chúng. Chuyện sau đó ngươi cũng biết, chúng ta sau khi dung hợp xong bản nguyên chi lực, thiếu đi kim chi bản nguyên, ngũ hành lập tức sụp đổ, sau đó liền thành ra thế này. Kim Lão nói. Hừm, nói như vậy, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu Kim Lão trước đó nói là có ý gì. Việc thất lạc chi vực mở ra, quả thật có liên quan đến ngũ hành kiếm. Nhưng cho dù không có bọn hắn, nghĩ đến ảnh ma cũng sẽ thao túng bốn đạo bản nguyên khác, sau đó khiến ngũ hành mất cân bằng, mở ra thất lạc chi vực. Chỉ là, về mặt thời gian có lẽ sẽ không nhanh như vậy. Nhưng Diệp Phong vẫn có mấy điểm không hiểu được. Dựa theo chuyện bản nguyên mà thời quang từng nói, ngũ hành bản nguyên của tiên giới đã được 5 vị tiên đế đạt được, sẽ không còn xuất hiện bản nguyên hoàn chỉnh nữa. Vậy tại sao ngũ hành kiếm lại có thể gặp được tân sinh bản nguyên hoàn chỉnh, hơn nữa bản nguyên này dường như còn trở thành chìa khóa mở ra thất lạc chi vực. Diệp đạo hữu, tiếp theo ngươi phải cẩn thận rồi. Trong ký ức của chúng ta, thất lạc chi vực không có tiên khí tồn tại, tiên lực ngươi hao phí ở đây, không có cách nào bổ sung. Mà một số dã thú độc đáo sinh tồn ở đây, lại là vô cùng cường đại, trước khi tiên lực của ngươi cạn kiệt, ngươi phải tìm cách cho mình một nơi an toàn, sống sót. Kim lão không cho Diệp Phong quá nhiều thời gian suy nghĩ, trầm giọng dặn dò. Đinh, chúc mừng túc chủ đã tiếp xúc được bí mật thành đế chương 307 tân sinh chi địa và thất lạc chi vực chương 307 tân sinh chi địa và thất lạc chi vực. Ngay khi Kim lão vừa nói xong, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Chỉ là câu nói này của hệ thống đã khiến Diệp Phong có chút ngơ ngác, cái gì mà hắn đã tiếp xúc được bí mật thành đế rồi chứ? Tiếp xúc từ khi nào? Hắn tự mình sao lại không biết tân sinh chi địa luôn ẩn chứa vô hạn khả năng, có lẽ nơi đây sẽ là một địa phương không tồi. Hiện tại phát bố nhiệm vụ hệ thống, tại tân sinh chi địa xây dựng một nơi an toàn, yêu cầu tất cả những người tiến vào nơi an toàn đều sẽ không có lo lắng về tính mạng phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, xong hướng chuyển. Tống trận trừng phạt thất bại nhiệm vụ, vĩnh viễn lưu lại tân sinh chi địa. Hệ thống hiển nhiên không có hứng thú trả lời nghi ngờ của Diệp Phong, nó nói đã tiếp xúc được, vậy tự nhiên chính là đã tiếp xúc được, còn Diệp Phong có hiểu hay không, đó chính là vấn đề chỉ số thông minh của chính Diệp Phong. Hệ thống chỉ là tận chức tận trách phát bố nhiệm vụ của mình. Truyền tống trận có thể liên thông với tiên giới sao? Diệp Phong hỏi. Đề nghị túc chủ đem truyền tống trận liên kết với phá giới tiên châu. Hệ thống trầm mặc một lát, dường như đang cân nhắc có nên nói những điều này cho Diệp Phong hay không. Tân sinh chi địa rốt cuộc là có ý gì vậy? Thấy một màn này của hệ thống, Diệp Phong cũng biết tân sinh chi địa này chắc chắn không đơn giản, vội vàng hỏi. Nhưng hệ thống lại đã lần nữa rơi vào trầm mặc, bất luận Diệp Phong hô hoán thế nào, cũng không nói thêm một câu nào nữa. Thất lạc chi vực, tân sinh chi địa, Diệp Phong khẽ lẩm bẩm hai cái tên này, Kim lão và hệ thống đối với nơi mà hắn hiện đang ở, lại có hai cách gọi hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa chỉ nghe tên, đã là một cảm giác khác biệt. Thất lạc chi vực, càng giống như một nơi bị vứt bỏ, mà tân sinh chi địa thì lại giống như đang hình dung một tiểu thế giới sắp sửa ra đời. Ngươi đang nói gì vậy? Giọng Diệp Phong lẩm bẩm rất nhỏ, Kim lão nghe thấy Diệp Phong đang nói chuyện, lại không nghe rõ Diệp Phong đã nói gì. Không có gì, vẫn là thử xem có thể tìm được nơi an toàn mà ngươi nói không. Diệp Phong tùy tiện nói. Ó, cũng chính vào lúc này, bụng Diệp Phong đột nhiên vang lên một trận tiếng động. Tiếng động không tính là quá lớn, nhưng lúc này ở nơi này, chỉ có một mình Diệp Phong, thậm chí ngay cả một chút tiếng gió cũng không có, vậy thì tiếng động này liền vô cùng rõ ràng. Dù sao Kim lão và năm thanh kiếm không nghe rõ Diệp Phong lẩm bẩm cái gì trước đó, nhưng tiếng động này, bọn hắn lại nghe thấy rõ ràng. Diệp Phong sờ sờ bụng mình, cũng có chút mê mang, hắn vậy mà cảm thấy đói, cảm giác này đã lâu rồi chưa từng có. Tiên lực của ngươi sẽ không phải đã cạn kiệt rồi đó chứ? Kim lão trước tiên kinh ngạc hỏi, nhưng không đợi Diệp Phong trả lời, lập tức liền tự mình tìm thấy đáp án. Chắc chắn là vậy rồi, chắc không được trước đó ngươi không chọn động thủ với ảnh ma, thì ra là nguyên nhân này. Bất quá Diệp đạo hữu, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi vẫn là quá mức thiếu thốn một chút, bất luận trong bất kỳ trận chiến nào, không đến thời khắc cuối cùng, đều nên giữ lại tiên lực bảo mệnh cho mình chứ. Kim lão ân cần chỉ dẫn. Diệp Phong mặc dù thực lực mạnh, thiên tư yêu nghiệt, nhưng dù sao vẫn còn quá nhỏ tuổi. Theo Kim lão nghĩ, Diệp Phong chắc chắn chưa từng trải qua quá nhiều trận chiến, cho nên mới phạm phải sai lầm chí mạng như vậy. Ừ, ngươi nói đúng. Diệp Phong trước tiên có chút mê mang, dường như ngay lập tức không hiểu Kim lão nói có ý gì. Nhưng ngay sau đó liền liên tục gật đầu, một vẻ mặt khiêm tốn học hỏi. Thôi được rồi, thật ra nào phải Diệp Phong không muốn giữ tiên lực chứ, mà là hắn thực sự không có nhiều đâu. Cơ bản là ngay khi hắc động xuất hiện, chút tiên lực đáng thương trong cơ thể hắn đã tiêu hao cạn kiệt rồi. Lúc đó nếu không phải Kim lão kéo hắn, hắn đã sớm rơi vào thất lạc chi vực này rồi. Bất quá những lời này chắc chắn không thể nói thật với Kim lão, hơn nữa cho dù hắn thẳng thắn thừa nhận, hắn thực ra chỉ là một tiểu cặn bã tâm động kỳ, e rằng Kim lão cũng sẽ không tin. A, vậy thì đã Kim lão giúp mình tìm được lý do, Diệp Phong liền miễn cưỡng dùng tạm bợ. Chúng ta vẫn là xem có thể tìm được đồ ăn không, nơi đây xem ra là sẽ không có rồi. Diệp Phong đội vàng chuyển chủ để nói, hơn nữa hắn cũng quả thật vô cùng đói. Ai, xem ra lần này Diệp đạo hưu e rằng là nhìn động tác Diệp Phong ôm một mình, Kim lão thở dài một hơi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Không có tiên lực duy trì tiêu hao cơ thể, tự nhiên sẽ cảm thấy đói. Nhưng trong tình huống hiện tại, muốn kiếm được đồ ăn, quả thực là khó như lên trời. Trong ký ức của bọn hắn, ở đây muốn kiếm được thức ăn, cuối cùng còn không biết ai sẽ trở thành thức ăn của ai đâu. Cho dù dựa vào ngũ hành kiếm của bọn hắn có thể kiên trì một lát, nhưng cái thân thể nhỏ bé này của bọn hắn lại không có quá nhiều tiên lực để tiêu hao. Cứ tạm thời giải quyết trước mắt đã. Diệp Phong biết Kim lão muốn nói gì, nhưng Diệp Phong lại là vô tư vung vung tay, nói: "Nếu nói khi vừa đến thất lạc chi vực này, Diệp Phong còn rất lo lắng về tiền cảnh của mình, nhưng sau khi nhiệm vụ của hệ thống xuất hiện, Diệp Phong lại không còn cảm giác đó nữa. Dựa theo tính tình của hệ thống, phát bố nhiệm vụ thì chứng tỏ nó đã có hiệu quả rồi, a cũng chỉ có thể như vậy." Kim lão gật gật mũi kiếm, sự tình đến nước này cũng quả thật như Diệp Phong đã nói, chỉ có thể là đi bước nào tính bước đó, trước hết cứ phải sống sót đã. Bất quá hiện tại bọn hắn đang ở trong một mảnh hoang nguyên, nhìn cảnh tượng này, phỏng chừng là không cần nghĩ đến việc có thể kiếm được đồ ăn rồi. Diệp Phong chỉ có thể dựa theo ký ức mơ hồ của Kim lão và bọn hắn, tiến về một hướng. Mà trên hướng Diệp Phong tiến tới, quả thật có tồn tại thức ăn. Đó là một mảnh rừng đen vô tận, tất cả cây cối đều là màu đen, ngược lại rất hợp với tông màu tối của thế giới này. Bên trong nơi này có đủ loại dã thú, bất quá nói là dã thú, chỉ là bởi vì ở thế giới này chúng không có cách nào tu luyện. Nếu thật sự luận về thực lực, dã thú ở đây lại là không hề yếu hơn tiên thú ở tiên giới một chút nào. Lúc này ở trong khu rừng này, có một lão già đang bị dã thú tàn phá. Hộp hộp lão giả trong tay chống một cây gậy, bước đi lảo đảo chạy trong rừng. Cũng không biết là vì quá già yếu, hay là vì chạy quá lâu, lão giả vừa chạy, trong miệng vừa thở hổn hển. Âm thanh đó cứ như thể kéo bể lò rèn vậy, mang đến cho người ta một cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể không thở nổi. Đây là cái quỷ quái địa phương gì, tại sao dã thú không cảm nhận được chút yêu lực nào, vậy mà lại có thực lực kinh khủng đến thế? Lão giả đang chạy, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía sau một cái, hắn là xem con dã thú trong miệng mình có đuổi tới hay không. Nếu lúc này Diệp Phong cũng ở đây, chắc chắn có thể nhận ra người này ngay lập tức, chính là tiền lão quỷ khi trước tranh đoạt bản nguyên. Chương 308 tiền lão quỷ
sau khi rơi vào thất lạc chi vực, liền ở trong khu rừng này. Hắn và Diệp Phong khác nhau, chỗ Diệp Phong là một mảnh hoang nguyên, ngay cả một sinh vật sống cũng không nhìn thấy. Mà tiền lão quỷ vừa xuất hiện ở thất lạc chi vực, bên cạnh liền có một con dã thú. Đó là một con khỉ, có lẽ là do tiền lão quỷ xuất hiện tương đối đột ngột, con khỉ đang vẻ mặt mê mang nhìn hắn. Tiền lão quỷ đường đường là tiên tôn, tự nhiên sẽ không đặt một con khỉ hoang vào trong mắt, tiện tay liền muốn đánh bay con khỉ này. Cũng chính là một đòn tiện tay này, cũng khiến tiền lão quỷ hiểu được ý trong lời nói trước đó của ảnh ma. Bởi vì thế giới này không có tiên khí, một đòn này của hắn tiêu hao thuần túy là tiên lực của bản thân. Tiền lão quỷ không khỏi có chút hối hận, chỉ trách phản ứng của chính hắn quá nhanh, vừa nhìn thấy con khỉ đã ra tay, lúc này hối hận cũng đã không kịp rồi. Bất quá may mắn là tiền lão quỷ cũng không dùng toàn lực đối với dã thú, chút tiên lực tiêu hao này hắn vẫn có thể gánh vác nổi. Nhưng cũng chính là khi tiền lão quỷ đang nghĩ như vậy, một chuyện càng kinh khủng hơn đã xảy ra. Đó chính là con dã thú khỉ trong mắt hắn đột nhiên vươn một bàn tay chụp lấy đòn tấn công của hắn. Tiền lão quỷ lúc đầu cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi đó là phản ứng tự nhiên trước khi con khỉ chết mà thôi, dù sao ai cũng không muốn chết đúng không, luôn phải dây dụa một chút. Nhưng khi móng vuốt của con khỉ và đòn tấn công của hắn va vào nhau, tiền lão quỷ đã ngớ người ra. Bởi vì con khỉ không có chuyện gì cả, ngược lại đòn tấn công của hắn lại bị một đuốt vô tan. Phải biết rằng hắn chính là tiên tôn đỉnh cấp, cho dù còn chưa bước vào chân nguyên cảnh nhưng cũng đã sở đến ngưỡng cửa rồi. Một đòn tiện tay của hắn, cho dù là nhân tiên cũng chỉ có thể chết ngay tại chỗ, thế nhưng con dã thú khỉ này lại không có chuyện gì cả. Chi chi chi, hơn nữa một đòn này của tiền lão quỷ còn chọc giận con khỉ vốn còn đang mê mang nhìn tiền lão quỷ, bây giờ đã là vẻ mặt đầy lửa giận, đang gầm gừ với tiền lão quỷ. Hừ, thứ thấp hèn, cho dù có chút quỷ dị thì có thể làm gì, vậy mà còn dám gầm gừ với lão phu. Tiền lão quỷ cũng không phải người có tính tình tốt gì, cho dù trong tình huống này, hắn cũng không thể chịu đựng được việc mình bị một con dã thú khiêu khích. Trong lúc nói chuyện, lại là một đòn tấn công được tung ra, uy lực của đòn tấn công lần này đã đạt đến thiên tiên. Tiền lão quỷ vẫn là tương đối khắc chế, không muốn lãng phí tiên lực không còn nhiều trong cơ thể, chỉ nghĩ có thể vừa vặn đánh chết con dã thú cuồng vọng này là được. Thế nhưng tiền lão quỷ thất vọng rồi, đòn tấn công của hắn lần nữa bị con khỉ vô tan. Chi chi chi, hơn nữa lần này con khỉ phỏng chừng là đã hoàn toàn tức giận, trong tiếng gầm gừ, vậy mà trực tiếp nhảy bổ vào mặt tiền lão quỷ. Cuồng vọng! Tiền lão quỷ nộ hống một tiếng, lại là một đòn tấn công cấp kim tiên được tung ra. Đồng thời trên một tay khác cũng đã chuẩn bị sẵn một đòn tấn công khác. Nếu đòn tấn công cấp kim tiên vẫn không có tác dụng, vậy thì tiền lão quỷ chỉ có thể không để ý đến sự tiêu hao nữa. Dù sao hắn chính là tiên tôn, cho dù thọ nguyên không còn nhiều, thì đó cũng là người có thân phận. Để một con dã thú khỉ cưỡi lên mặt, chuyện này nếu truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào? Cho dù lúc này xung quanh không có người khác trông thấy, trong lòng hắn cũng không chịu nổi. A, may mà một kích của kim tiên tiền lão quỷ đã có hiệu quả, con khỉ bị đánh bay ra ngoài, kêu chi chi hai tiếng, rồi không cam lòng tắt thở. Dã thú nhục thân cảnh giới kim tiên, quả thực là không thể tưởng tượng được, thất lạc chi vực này, quả thực có chút quỷ dị. Nhìn thi thể con khỉ, tiền lão quỷ cũng cảm thán một tiếng. Chỉ là một con dã thú, lại suýt chút nữa khiến hắn mất phong thái. Nếu con khỉ này nhiều hơn một chút, với trạng thái hiện tại của hắn, e rằng cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh. A, bất quá tục ngữ nói rất đúng, điều tốt không linh, điều xấu lại linh nghiệm. A chi chi chi, đúng lúc tiền lão quỷ đang nghĩ như vậy, đột nhiên một mảnh tạp âm vang lên từ xa. Đây là tiếng gào giống hệt con khỉ trước đó, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, nhất thời trong thai tiền lão quỷ, toàn bộ đều bị âm thanh này chiếm cứ. Hừ, dã thú, cho dù số lượng có đông đảo hơn nữa, hắn cũng chỉ là dã thú, lão phu chính là tiên tôn. Tiền lão quỷ lạnh lùng hừ một tiếng, không chút sợ hãi. Bất quá cũng chỉ là dã thú cảnh giới kim tiên mà thôi, có đến nhiều hơn nữa, công kích của cảnh giới đại la kim tiên cũng đủ để toàn diện. Chỉ là khi con khỉ đầu tiên lọt vào tầm mắt tiền lão quỷ liền thay đổi suy nghĩ này. Bởi vì trên ngọn cây nơi tầm mắt hắn vươn tới, toàn bộ đều là khỉ đang bỏ tới. A, tiền lão quỷ không chút nghi ngờ, cho dù mình có thể giết chết tất cả đối phương, tiên lực của mình cũng chắc chắn sẽ bị tiêu hao cả kiệt. Giây tiếp theo, tiền lão quỷ đưa ra một quyết định, để mẹ cái phong thái kia qua một bên, lúc này không chạy thì đợi đến bao giờ? Chuyến chạy này chính là 3 ngày. A, tiền lão quỷ thề rằng, sau khi bước vào con đường tu tiên, hắn chưa từng chật vật như vậy. Tiền lão quỷ cũng từng nghĩ đến việc bay, nhưng trong thất lạc chi vực này, tiên lực tiêu hao khi phi hành càng là gấp mấy lần bình thường trở lên. Đương nhiên, tiền lão quỷ tự nhiên không phải bị khỉ đuổi 3 ngày, dưới sự thúc đẩy tiên lực của hắn, khỉ chắc chắn không đuổi kịp hắn. Nhưng trên đường tiền lão quỷ chạy trốn, hắn mới biết được dã thú trong khu rừng này nhiều đến mức nào, hơn nữa mỗi con đều quái dị giống hệt con khỉ kia. Sói cảnh giới đại la kim tiên, heo cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Dù sao, sau khi tiền lão quỷ đã giết không biết bao nhiêu con, khi lại gặp dã thú, hắn chỉ nghĩ đến việc chạy trốn, đánh nhau chắc chắn không cần nghĩ tới nữa. Con dã thú gần nhất đuổi theo tiền lão quỷ là một con thỏ rừng. Đúng vậy, chính là một con thỏ rừng nhục thân cảnh giới nhân tiên. Nhưng hiện tại với tiên lực không còn nhiều của tiền lão quỷ, hắn lại ngay cả thỏ rừng cũng không dám trêu chọc. May mà trong lúc tiền lão quỷ chạy, ánh sáng phía trước dường như càng ngày càng sáng. Tiền lao quỷ biết mình sắp rời khỏi rừng rồi. Tiền lao quỷ lại quay đầu nhìn về phía sau một cái, vẫn không nhìn thấy bóng dáng thỏ rừng, lập tức lại tăng tốc dưới chân. Chỉ cần rời khỏi rừng, hắn sẽ không còn tùy tiện trêu chọc dã thú nữa. Gù gù, đúng lúc tiền lao quỷ nhìn thấy trước mắt càng ngày càng sáng, sắp sửa rời khỏi rừng thì một tiếng động vang lên phía sau. Tiền lao quỷ quay đầu nhìn lại, liền thấy thỏ rừng lại đuổi kịp rồi. Đáng chết, ngươi đã muốn tìm chết, vậy lao phu ra khỏi rừng sẽ thành toàn cho ngươi, cùng lắm là tiêu hao thêm chút tiên lực. Tiền lao quỷ cắn răng nghiến lợi nói. Mười mấy giây sau, trước mắt tiền lao quỷ đột nhiên sáng mừng, đã ra khỏi rừng rồi. Ừm, có người. Chỉ là vừa ra khỏi rừng, điều khiến tiền lao quỷ kinh ngạc là hắn lại nhìn thấy nhân loại. Cần biết rằng hắn đã chạy 3 ngày, nhưng ngay cả một bóng người cũng chưa từng nhìn thấy. Người này là một thanh niên, trạng thái dường như cũng không tốt lắm, giống như mình đi bộ đã có chút lảo đảo rồi. Thanh niên lúc này đang ở phía trước hắn không xa, đi về phía rừng này. Tiền lao quỷ biết, hắn đoán chừng thanh niên này đã gặp phải tình huống giống mình, đã tiêu hao quá độ rồi. Tiểu tử, không thể đi nữa, bên trong có thỏ rừng. Đây là người đầu tiên mà hắn gặp trong 3 ngày, vì lòng tốt, tiền lao quỷ mở miệng nhắc nhở. Ừm, thỏ rừng. Chỉ là điều khiến tiền lao quỷ kinh ngạc là, hắn vừa nói ra hai chữ thỏ rừng, đôi mắt của thanh niên đối diện lập tức sáng rực. Chương 309 tâm thật. Chương 309 tâm thật. Thậm chí tiền lao quỷ không biết có phải là ảo giác của mình hay không, hắn dường như còn mơ hồ nhìn thấy khỏe miệng thanh niên này chảy ra một chút thứ lấp lánh. Nếu hắn không nhìn lầm, thì đó dường như là nước dãi. Phản ứng đầu tiên của tiền lão quỷ, liền cảm thấy thanh niên này chắc chắn là áp lực quá lớn, chịu không nổi mà phát điên rồi. Bằng không với bộ dạng tiêu hao quá độ của thanh niên này, làm sao còn dám đi khiêu khích một con thỏ rừng chứ? Gù gù. Tiền lão quỷ đang nghĩ mình có nên giúp đỡ thanh niên này một tay hay không, bất quá đúng lúc hắn do dự, thì đã quá muộn rồi. Bởi vì con thỏ rừng kia lại cũng đã ra khỏi rừng, lúc này đang nhe răng nhìn hai người. Thôi đi, không phải lão phu không cứu ngươi, là chính ngươi số mệnh không tốt, bất quá ngươi giúp lão phu cản con thỏ rừng này một lát, cũng coi như là một việc tốt, lão phu sẽ ghi nhớ. Tiền lão quỷ thầm nghĩ trong lòng, nghĩ xong, tiền lão quỷ liền định thu hồi ánh mắt, rời xa khu rừng đáng sợ này. Nhưng cũng chính là khoảnh khắc tiền lão quỷ thu hồi ánh mắt, hắn nhìn thấy thanh niên đã chạm trán với thỏ rừng. Thỏ rừng lập tức nhảy vọt lên cao, sau đó giữa không trung xoay người gấp, hai chi sau mạnh mẽ, trực tiếp đạp thẳng vào mặt thanh niên. Chết chắc rồi. Tiền lão quỷ đã tuyên án tử hình cho thanh niên, nhưng cảnh tượng tiếp theo xảy ra, lập tức khiến tiền lão quỷ trợn tròn mắt, thậm chí ngay cả bước chân bỏ chạy cũng dừng lại. Bởi vì đúng vào khoảnh khắc cuối cùng hắn quay đầu lại hoàn toàn, hắn nhìn thấy hai chi sau của thỏ rừng bị thanh niên nắm lấy, sau đó sẽ toạc thành hai nửa. Thể tu tiền lão quỷ lẩm bẩm. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy thanh niên sử dụng tiên lực, vừa rồi một cái kia, hoàn toàn dựa vào lực lượng lục thân. Trong hoàn cảnh như hiện tại, tiền lão quỷ biết tầm quan trọng của một thể tu. Tiểu hữu họ gì vậy a? Tiền lão quỷ lập tức lại đưa ra một lựa chọn vô cùng chính xác, vội vàng trở lại bên cạnh thanh niên, cười hỏi: "Diệp Phong." Diệp Phong nhìn con thỏ rừng trong tay, cũng đầy mặt tươi cười, tùy ý đáp lời: "Đúng vậy, thanh niên chính là Diệp Phong. Mấy ngày nay Diệp Phong sống quả thực rất thê thảm. Kim lão bọn hắn nói phương hướng này hẳn là có thức ăn, nhưng cũng không nói là bao xa a. Diệp Phong đi bộ dòng dã 3-4 ngày, vừa đói vừa mệt. May mà cuối cùng Diệp Phong nhìn thấy rừng, lúc này mới nhen nhóm hy vọng sinh tồn. Quan trọng là dường như lão thiên gia cũng không muốn nhìn hắn thê thảm chết đói, hắn vừa tới bìa rừng, còn chưa kịp đi vào, vừa hay liền gặp một lão đầu. Hơn nữa câu nói đầu tiên của lão đầu này khi gặp mặt, chính là nói cho hắn biết phía sau có một con thỏ rừng. Vậy Diệp Phong nào còn quản được nhiều như vậy, cũng không quan tâm hệ thống điểm danh ở đây có thể có hiệu quả hay không, trực tiếp xông lên. May mà hiệu quả tốt ngoài ý muốn, thỏ rừng lập tức bị hắn xé ra. Kỳ thật hiệu quả như vậy, Diệp Phong vẫn phải cảm ơn tiền lão quỷ một chút. Nếu không phải tiền lão quỷ trước đó bị thỏ rừng đuổi đến chật vật như vậy, khiến thỏ rừng kinh địch, Diệp Phong ngược lại cũng không dễ dàng đắc thủ như vậy. Tiểu hữu dường như nhìn rất quen mặt ta. Tiền lão quỷ tiếp tục nói, do mấy ngày nay Diệp Phong sống quả thực có chút chật vật, lại khiến tiền lão quỷ nhất thời không nhận ra hắn. Quen mặt, mấy ngày trước mới gặp qua. Đúng rồi, ngươi còn có tiên lực không? Đến đốt lửa. Diệp Phong lo lắng nói. Tiên lực thì vẫn còn, bất quá bây giờ dùng tiên lực đốt lửa sao? Tiền lão quỷ nhất thời không biết Diệp Phong muốn làm gì, trong tình huống này, dùng tiên lực đốt lửa có phải là quá xa xỉ rồi hay không? Nếu có thì nhanh lên một chút, ta mời ngươi ăn thỏ rừng. Diệp Phong một tay xách nửa con thỏ rừng, trưng ra cho tiền lão quỷ xem, nước dãi ở khóe miệng đã chảy xuống rồi. Lúc này tiền lão quỷ rốt cuộc cũng biết Diệp Phong cần lửa để làm gì, lại là để ăn. Tiền lão quỷ rất muốn nói với Diệp Phong về tầm quan trọng của tiên lực, dù sao hắn đã chạy trốn 3 ngày, tiết kiệm mới để giành được chút này. Bất quá nhìn ánh mắt nóng bỏng của Diệp Phong, nhớ lại một phút trước, cảnh tượng kinh khủng Diệp Phong tay xé thỏ rừng, tiền lão quỷ cuối cùng vẫn không dám từ chối. Dùng tiên lực đốt lửa thật tiện lợi, gần như chỉ trong mấy giây, thỏ rừng đã được nướng xong. Diệp Phong tùy tiện ném nửa con thỏ rừng cho tiền lão quỷ, mình ôm nửa con còn lại gặm lấy gặm để. Tiền lão quỷ nhìn nửa con thỏ rừng, không muốn ăn. Hắn thân là đường đường tiên tôn, thịt dã thú rác rưởi đến cực điểm như thế này, làm sao nuốt trôi được a? Bất quá đúng lúc này, tiền lão quỷ nhìn bộ dạng Diệp Phong ăn ngấu nghiến, bụng của mình lại kêu lên. Một cố cảm giác đói khát mấy vạn năm chưa từng trải qua tràn lên trong lòng. Chắc chắn là tiên lực trong cơ thể sắp cạn kiệt rồi. Tiền lão quỷ tự nhiên biết đây là nguyên nhân gì, tiên lực vốn đã không nhiều, lại còn dùng để nướng thỏ rừng, đói cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà bảo ta ăn thứ này, tiền lão quỷ đặt ánh mắt lên con thỏ rừng đã nướng đến hơi cháy đen, cộng thêm không cho bất kỳ gia vị nào, bất luận là bề ngoài hay là mùi vị, đều thực sự không thể khơi dậy hứng thú của tiền lão quỷ. vài phút sau, ợ thơm thật tiền lão quỷ ở một tiếng thật dài, vẻ mặt đầy thỏa mãn sau đó a. Khiến Diệp Phong cũng không nhịn được mà trợn trắng mắt, vốn dĩ hắn còn thấy tiền lão quỷ không ăn, định bụng sẽ đòi lại nửa con thỏ rừng kia. Nào ngờ lão đầu này chỉ là giả vờ một chút, lại ăn xong trước cả hắn. Ha ha. Tại hạ tiền sau khi tiền lão quỷ ăn xong, cũng cảm thấy mình có chút thất thố, cười ngượng ngùng, liền định tự giới thiệu một phen. Ta biết, tiền lão quỷ mà. Diệp Phong hứng thú nhạt nhẽo nói, hắn vẫn còn tiếc nửa con thỏ rừng của mình kia, lão đầu này không giảng võ đức. Ồ, tiểu hữu từng gặp lão phu sao? Ta nhớ ra rồi, ngươi là người đầu tiên được ngũ hành bản nguyên chọn trúng. Tiền lão quỷ tự mình nhìn Diệp Phong một chút, lần này cuối cùng cũng nhận ra. Đúng rồi, bên trong kia dã thú có nhiều không? Diệp Phong không tiếp lời, mà là chỉ vào rừng hỏi. Nhiều, rất nhiều, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi. Tiền lão quỷ gật đầu với vẻ mặt sợ hãi. Ngươi muốn rời đi sao? Vậy thì tạm biệt vậy. Nghe thấy tiền lão quỷ muốn rời đi, Diệp Phong không hề giữ lại, vẫy tay liền muốn đi vào rừng, hắn vẫn chưa ăn no mà. Tiểu hữu còn muốn đi vào sao? Bên trong kia có dã thú nhục thân có thể sánh ngang cảnh giới tiên quân a. Tiền lão quỷ vội vàng hô lên. Nhưng Diệp Phong đã không còn để ý đến hắn nữa, thậm chí bước chân còn nhanh hơn rất nhiều. Chính là cái dụng cụ đánh lửa này đi rồi, đốt lửa thành vấn đề rồi. Nếu ta còn có chút tiên lực thì tốt rồi, cho dù là một chút xíu, có thể đốt lửa là được. Hơn nữa cũng có thể lấy ra vị trong chữ vật giới chỉ ra, nướng sống như thế này, mùi vị thực sự không ngon lắm. Diệp Phong vừa đi vừa lẩm bẩm. Chương 310 chế tạo tiên khí, chương 310 chế tạo tiên khí. Đúng lúc Diệp Phong đang nghĩ tiếp theo nên làm thế nào để đốt lửa, thanh âm của Kim Lao đột nhiên truyền vào tai hắn. "Ừm, các ngươi có thể ơ ngươi nói cái gì? Các ngươi có thể cho ta tiên lực sao?" Ban đầu Diệp Phong còn chưa quá để ý Kim Lao nói gì, chỉ nghĩ là một câu tùy tiện phụ hòa mình. Nhưng nói đi nói lại, liền cảm thấy không đúng, bởi vì Kim Lao nói hình như là có thể giúp hắn khôi phục tiên lực. Chỉ có thể khôi phục một chút, để ngươi đốt lửa, mở chữ vật giới chỉ ra vẫn không thành vấn đề. Kim Lao nói ở sau lưng Diệp Phong. "Làm sao khôi phục?" Diệp Phong dừng bước, hỏi. Giống như thế này Kim Lão vừa nói, Vũ Hành Kiếm trực tiếp bay lên từ sau lưng Diệp Phong, sau đó lấy hình dạng ngôi sao năm cánh, bao vây Diệp Phong ở giữa. Giây tiếp theo, kiếm thân của Ngũ Hành Kiếm bắt đầu tản ra năm đạo vi quang trắng, xanh lục, đen, đỏ, vàng. Ánh sáng không chói mắt, thậm chí rất yếu ớt. Nhưng Diệp Phong lại cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Ngũ Hành Bản Nguyên, Diệp Phong khẽ lẩm bẩm. Đúng vậy, khí tức này chính là khí tức bản nguyên mà trước đó hắn cảm nhận được ở Sa Tinh Tiên Châu. Kim Lão chỉ nói bọn hắn dung hợp năm đạo bản nguyên mới sinh, lại chưa từng nói bọn hắn lại còn có thể điều khiển bản nguyên chi lực. Hơn nữa bởi vì lúc này Ngũ Hành Kiếm đều đang tản ra khí tức, cho nên mấy ngày nay Diệp Phong cũng là lần đầu tiên cảm nhận được phẩm cấp của Ngũ Hành Kiếm. Cựu phẩm, Diệp Phong nói. Ha ha, Phong Diệp Mội Tử đều đã là cựu phẩm rồi, năm huynh đệ chúng ta mà không tiến bộ nữa thì sẽ bị Phong Diệp Mội Tử xem thường à? Bất quá bây giờ không phải lúc quan tâm chuyện này, nhanh chóng hấp thu tiên lực, bản nguyên bây giờ còn quá yếu ớt, chúng ta không kiên trì được bao lâu. Kim Lão đầu tiên là đắc ý nói, nhưng ngay sau đó liền thúc giục. Cũng chính là lúc lời nói của Kim Lão vừa dứt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được sự tồn tại của tiên khí, lập tức cũng không còn chần chừ, vội vàng hấp thu. Chỉ là Diệp Phong vừa hấp thu mấy giây, tiên khí liền biến mất. Điều này đúng là giống như Kim Lao đã nói, bọn hắn không kiên trì được bao lâu. Các ngươi thế này cũng thực sự quá ngắn một chút đi, Diệp Phong khỏe miệng giật giật, vô ngữ nói. Đợi bản nguyên càng ngày càng cường đại, hoặc là chúng ta thăng cấp thánh phẩm, sẽ có thể kéo dài hơn một chút. Kim Lao nói. Chỉ là công phu mấy giây này mà thôi, ánh sáng ngũ hành bản nguyên vốn đã rất yếu ớt, lúc này càng nhanh chóng biến mất. Bất quá chút tiên lực này đối với Diệp Phong hiện tại mà nói, lại đã đủ rồi. Ngũ Hành Kiếm trở lại sau lưng Diệp Phong, Diệp Phong liền muốn bước vào rừng, hắn sắp sửa bắt đầu chuyến dã ngoại của mình rồi. "Tiểu Hữu, xin chờ một chút." Ngay lúc này, Tiền Lão Quỷ vốn định rời đi, đột nhiên chạy nhỏ bước đến bên cạnh Diệp Phong. Hơn nữa Tiền Lão Quỷ dường như có chút kích động, lúc chạy, lại ngay cả cây gậy trong tay cũng không dùng. "Làm sao vậy?" Diệp Phong có chút mất kiên nhẫn, thịt nướng đang vây gọi hắn kia, lại dám lúc này đến quấy rầy mình. "Ha ha, không biết ta có thể đi theo bên cạnh Tiểu Hữu được không a?" Tiền Lão Quỷ xoa xoa hai tay, vẻ mặt định mà nói. Tiền Lão Quỷ lúc này đâu còn nửa điểm kiêu ngạo của cường giả tiên tôn a, bất quá điều này cũng không trách Tiền Lão Quỷ, vừa rồi hắn vốn định rời đi, nhưng đột nhiên nghe thấy Diệp Phong kêu một tiếng, hắn liền theo bản năng nhìn sang. Sau đó, hắn lại nhìn thấy Diệp Phong đang chế tạo tiên khí giữa hư không. Đây là một loại thủ đoạn như thế nào a, hắn sống cả đời cũng chưa từng nghe nói ai có thể chế tạo tiên khí a. Hơn nữa trong mắt Tiền Lão Quỷ, người tên Diệp Phong này dường như đối với việc mình có thể chế tạo tiên khí cũng không quá mức chấn kinh, hiển nhiên còn có thủ đoạn cao thâm hơn a. Kỳ thật sở dĩ Diệp Phong không chấn kinh, chỉ là bởi vì Diệp Phong vô tri mà thôi. Bởi vì hắn không hiểu những quy tắc của tiên giới, hắn chỉ cho rằng Ngũ Hành Kiếm sở hữu ngũ hành bản nguyên chi lực, chế tạo chút tiên khí mà thôi, quan trọng là còn ít như vậy, cũng không tính là chuyện gì ghê gớm lắm. Nhưng điều hắn không biết là, ở tiên giới, cho dù năm vị tiên đế tụ tập cùng nhau, cũng không thể chế tạo ra nửa điểm tiên khí a. Tiền Lão Quỷ không hiểu nguyên nhân trong đó, nhưng hắn rất rõ ràng, cho dù hắn đã thoát khỏi rừng, nhưng ở thế giới không có tiên khí này, cuối cùng chờ đợi hắn, cũng chỉ có tiên lực cạn kiệt mà chết. Hiện tại một cơ hội có thể sống sót đang bày ra trước mắt mình, Tiền Lão Quỷ làm sao có thể từ bỏ? "Đem theo ngươi." Diệp Phong trên dưới đánh giá Tiền Lão Quỷ, đó là vẻ mặt ghét bỏ không hề che giấu a. Ở tiên giới lao đầu này có lẽ còn rất lợi hại, nhưng ở đây thì chỉ là một lao đầu mà thôi. Hơn nữa còn là loại lao đầu đi bộ cũng phải dùng vậy. Đem lao đầu này mang theo bên mình, nghĩ thế nào cũng là một gánh nặng a. Điều quan trọng nhất là lao đầu này rất biết ăn, tốc độ ăn còn nhanh hơn mình. Tiểu Hữu có điều không biết, ta đã sinh tồn 3 ngày trong rừng, những thứ khác không nói, nhiều nơi bên trong này ta đều rất quen thuộc. Mỗi con dã thú ở đâu, ta đều có thể báo trước cho Tiểu Hữu. Tiền lão quỷ tự nhiên nhìn thấy sự ghét bỏ trong mắt Diệp Phong, vội vàng nói: "Hắn hiểu Diệp Phong, trong tình huống như vậy, tiên lực của hắn cũng đã sắp cạn kiệt, đem theo hắn thực sự không có tác dụng gì." "Vậy thì cũng được." Tiền lão quỷ cho rằng mình còn phải tốn rất nhiều lời để bày tỏ lòng trung thành, nhưng không ngờ, Diệp Phong chỉ suy nghĩ một chút, liền đồng ý đa tạ Tiểu Hữu. Tiền lão quỷ vội vàng hành lễ cảm tạ. "Không có gì, trước dẫn đường đi." Diệp Phong nói. Diệp Phong sở dĩ đáp ứng, một là hắn quả thực cần một kẻ dẫn đường, đỡ phiền phức tự mình tìm kiếm yêu thú. Hai là bởi vì nhiệm vụ của hệ thống. Nhiệm vụ của hệ thống nói là tại nơi tân sinh xây dựng một nơi an toàn, yêu cầu tất cả những người tiến vào nơi an toàn đều sẽ không có nỗi lo về tính mạng. Vậy ngoài hắn ra, thì nhất định phải có một người ngoài tiến vào. Mấy ngày tiếp theo, Tiền lão quỷ đi theo Diệp Phong, xem như được một bữa no nê khẩu phúc. Hơn nữa Tiền lão quỷ dẫn đường, liền cố ý tìm những con yêu thú từng ức hiếp hắn trước đó, ăn vào càng thêm thơm ngon lạ thường. Những ngày này, Tiền lão quỷ cũng đã chứng kiến sự khủng bố của thể tu. Diệp Phong một chút tiên lực cũng không dùng, thuần túy dùng nắm đấm cùng yêu thú ba chạm, cuối cùng cứng rắn đánh yêu thú đến tắt thở. Bất quá có một điểm, Tiền lão quỷ vẫn có chút kinh ngạc, đó là Diệp Phong bất kể đánh yêu thú cảnh giới nào, dường như đều rất gian nan. Nhưng Tiền lão quỷ cũng chỉ cho rằng là Diệp Phong đang tu luyện, cố ý như thế, cũng không suy nghĩ nhiều. Hai người những ngày này sống rất thoải mái, nhưng bọn họ không biết rằng, tại trung tâm rừng rậm, trong một sân cốc, một con dị thú trông giống hổ, nhưng kích thước lại lớn như trâu, mọc một đôi cánh, trên trán còn có một cặp sừng, lúc này đang chăm chú nhìn chằm chằm một đầm nước nhỏ tại trung tâm sân cốc. Hống chốc lát sau, dường như không đợi được thứ mình muốn, dị thú ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng,